Quy 41 chương 283, độc chiêu. Truy mệnh gấp vọt tại chống đi kích. Ấm cây ớt bình tĩnh đứng chiến. Truy mệnh thân hình chấp động ra chân. Như gió mỗi một vòng thối phát liền. Là ba cước hoặc tam giác hình quạt. Đánh hạ ở trên cao nhìn xuống lực công. Ấm cây ớt chỉ nhìn chằm chằm địch. Người chân tay của hắn hướng. Địch nhân công tới chỗ đâm cắm. Quá khứ liền bước lui thế tới. Hai người lúc lên lúc xuống cực chiến. Truy mệnh đánh mại không xong, chợt người rơi xuống đất. Lần này đến ấm cây ớt nhảy vọt lên trời, trên dưới đảo ngược, hai tay lại tật hướng truy mệnh bên trên ba bộ đâm vào, hình thành dạng này một loại cách đấu. Ấm cây ớt thân thể hoàn toàn ngược lại, quay lại hai tay mười ngón, lợi khí lóe ra công hướng. Truy mệnh dày đặc lại cực nhanh chóng. Truy mệnh chấn định thong dong ứng, chiến hai chân đá quá đỉnh đầu, tựa như một đôi tay bảo hộ ở. Bên trên bàn ứng chiến ấm cây ớt, từ ngồi xếp bằng nhìn lại ấm nôn khắc nhìn thấy là như vậy. Ấm cây ớt có một viên đại đại đầu lại có một đôi nho nhỏ chân. Truy mệnh có một viên nho nhỏ đầu lại có một đôi đại đại chân. Bực này lẫn nhau liều rất là hiếm thấy. Hai người ưu khuyết cũng rõ ràng bổ sung. Truy mệnh thối pháp là kinh người, một đôi chân có thể biến đổi nhà văn, biến thành vũ khí, thậm chí có thể biến thành bất luận cái gì binh khí, tại bất luận cái gì góc độ lấy bất luận cái gì phương thức xuất kích. Ấm cây ớt thì độc, hắn lợi khí ai cũng không dám dính. Hắn chiêu lực sát thương tựa hồ rất nhỏ, nhưng rất quái dị, mà lại rất độc. Độc chiêu. Lúc này xuống núi Kỳ Hạ lướt gấp đi lên một người, từng cái đương nhiên là đại tướng quân người, hơn nữa còn phải là tâm phúc thủ hạ. Nếu không, ai có thể tại tam thập tinh xương, 73 đường xương khói cùng bạo hành tộc trùng điệp vây quanh, phòng vệ hạ có thể như thế thẳng vào không ngại. Đến chính là Dương Gian. Chỉ nghe hắn vừa lên đến, liền hướng đại tướng quân bẩm báo. Báo cáo đại tướng quân, Tô sư gia đã ở 4 phần nửa vỏ thuận lợi chặn đứng Lãnh Huyết, cũng tìm tới tiểu đao cô nương cùng tiểu cốt công tử. Sau đó còn tại đại tướng quân bên thai nói nhỏ vài câu. Thiết thủ nghe được cảm thấy run lên. Ngay tại hắn không có chú ý giữa sân giao chiến một lát, đột nhiên vang lên một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, trong chảng song phương đều lên biến hóa cực lớn, hơn nữa còn từ giao chiến bên trong đột ngột phân ra. Đó là bởi vì truy mệnh chân rốt cục đá lên ấm cây ớt tay, hoặc là nói là ấm cây ớt tay rốt cục bắt lấy truy mệnh chân. Hai người đều không có tránh ra, cái này hai người đều tại liều mạng. Cách lang một tiếng vang thật lớn, chính là tại kia một chút đụng đánh chúng phát sinh. Sau đó hai người tất cả dừng tay, xoay người nhanh chóng thối lùi phía sau, lùi một bên cạnh. Ấm cây ớt đẩy tay đều là lợi khí, mà lại đều là dính độc, kích độc, một loại thấy máu liền sẽ phá hư hết thể miễn dịch năng lực cùng kháng khuẩn hệ thống độc. Truy mệnh một cước kia liền nện trên tay hắn, cũng tương đương là xúc tại một đống lợi khí bên trên. Kết quả đây, truy mệnh dạy cho cắt vỡ, vỡ vải cũng cho mở ra, nhưng không có máu, không thấy máu. Ấm cây ớt lùi trở về, ấm nôn khắc đứng dậy muốn nâng đỡ hắn. Ấm cây ớt rất ngạo, lóe lên liền né qua, không khiến người ta nâng đỡ. Ấm nôn khắc nhịn không được, làm sao rồi, tay đau. Ấm cây ớt nhíu lại sáu đầu lông mày nói, thật là lợi hại chân, giống như là thép đúc, lại không gây thương tổn được hắn. Căm giận, hiển nhiên song phương đều không có chiếm được tốt. Cái này đã chiến hai trận, thiết thủ đối ấm nôn khắc kia chuyển dịch, rõ ràng là ấm nôn khắc ăn phải cái lô vốn. Truy mệnh chiến ấm cây ớt trận này thì giống như là kéo cái cùng, nếu là không ấm cây ớt trong lòng mình biết hai tay cho một cước kia chấn động đến đã nhất thời không động đậy tay. Hai vị vất vả. Đại tướng quân nhiệt liệt bước tới ôm ấm cây ớt cùng ấm nôn khắc bả vai nói, quá cực khổ các ngươi. Vất vả không sao, ấm cây ớt cười khổ nói, nhưng vẫn là không có chiến thắng. Võ công của bọn hắn chiêu số ta cũng sờ cái 7-8 phần. Đại tướng quân đầy cõi lòng tin, đã tính trước nói, để ta tự mình đến thu thập bọn họ đi. Hai ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói đang tiếng cười bên trong, hắn tay trái rắc lật một tiếng lại vặn gãy ấm nôn khắc cổ, tay phải cũng uốn éo ba lật một tiếng, ấm cây ớt đầu cũng cho vặn đến mức hoàn toàn chuyển hướng phía sau cổ đến. Đúng lúc này ấm nôn khắc phun một ngụm máu, máu tóe phun về phía đại tướng quân. Huyết tinh, một loại đặc thù so cá chết còn tanh mùi thối. Đại tướng quân đột nhiên rỡ xuống trên thân áo choàng, hắn dùng áo choàng cản lại, nhanh chóng thối lui. Nhanh chóng thối lui không chỉ bởi vì huyết vũ, trên tay hắn có hai viên lợi khí, một thanh tiểu kiếm, một thanh răng ngồi đã bắn ra ngoài, bắn về phía đại tướng quân. Đại tướng quân một mặt vội vàng thối lui, một mặt tại tranh đến khoảng cách bên trong, lấy bia đá bàn tay, đem ấm cây ớt ám, lợi khí đập xuống. Sau đó hắn mới dừng lại. Quy 41 chương 284, ám chiêu so độc chiêu càng đáng sợ. Độc chiêu chỉ độc, ám chiêu lại so độc chiêu càng khó phòng. Ấm nôn khắc đã ngã xuống, hắn đến chết còn trừng mắt. Hắn không tin hắn lại cứ như vậy chết rồi. Sau đó liền chết. Có lẽ, còn đến không kịp biết mình chết thì chết, cũng là một loại chết không đau, dù sao cũng tốt hơn trường kỳ bệnh nằm, nhận hết tật bệnh già yếu tra tấn, mới thoi thóp chết đi, đột nhiên chết mặc dù ngoài ý muốn, mà lại không cam tâm, nhưng cũng chết được nhanh, chết được dễ chịu. Bất quá, ấm nôn khắc dù sao cũng là ôn gia hảo thủ. Hắn trước khi chết vẫn phun ra huyết độc, kinh sợ thối lui lại tướng quân. Ấm cây ớt không có lập tức chết. Mặc dù cổ của hắn đã cho xoay đến phía sau lưng đến, nhưng hắn thế mà vẫn nói đến ra lời nói đến. Vì cái gì? Ngươi muốn như vậy làm? Giọng nói rất là khô khốc. Bởi vì các ngươi đã thuộc về danh tiếng lâu năm người, liền vô tâm vô ý muốn giúp ta đại liên minh, sớm muộn tất sinh hai lòng, có lưu ích lợi gì? Đại tướng quân thế mà thần sắc không thay đổi, giống là một kiện sinh hoạt hàng ngày bên trong rửa mặt xỉa răng nhai đậu phộng chuyện bình thường, mà lại, Tô sư gia đã nói với ta, các ngươi tới trễ như vậy, không chỉ có là không có thành ý muốn giúp ta đối kháng tứ đại danh bổ, mục đích chủ yếu hay là muốn cùng ta trao đổi bí mật kia biện pháp. Nhưng ngươi không trước nói, ta cũng không trước nói cho ngươi. Biện pháp này, ngươi có, ta cũng có. Bất quá, ta đã dò tại danh tiếng lâu năm cũng chỉ có ngươi hiểu được, cho nên, ta không ngại giết ngươi, dù không biết được ngươi biện pháp, nhưng chỉ cần diệt khẩu, chỉ còn lại ta biện pháp, ai cũng lại không được ta gì. Hắn cười ha ha nói, vừa rồi ta quan chiến lâu như vậy, rốt cục quyết định nhược điểm của các ngươi cùng sơ hở, lúc này mới có thể một kích thành công, mà lại nhất tiễn xong điều, một thạch hai người, còn có thể giá họa cho tứ đại danh bổ, làm lão họ ra cắt lại nhiều hơn cửa Ôn gia cường địch. Ấm cây ớt thở hào hiền nói, ngươi, vừa ngươi vì đại tướng quân, người đứng đầu một minh, loại này bội bạc sự tình đều làm ra được. Đại tướng quân giống nghe tới trên đời này buồn cười nhất, buồn cười, đáng giá cười sự tình cười to nói, liền bởi vì ta là người đứng đầu một minh, cũng là chủ soái đại tướng quân, hay là núi trang trang chủ, ta mới nhất định phải làm loại sự tình này, nếu không, liền là người khác đối ngươi làm dáng vẻ như vậy sự tình. Cái này đột nhiên thay đổi phát sinh thật là quá nhanh, ngay cả thiết thủ cùng truy mệnh đều không kịp ngăn cản. Trên thực tế, bọn hắn cũng tuyệt đối không tưởng được, đại tướng quân tại chưa hướng bọn hắn xuất thủ trước đó, lại sẽ hướng mình người hạ thủ, mà lại ra chính là ám chiêu, hạ chính là độc thủ. Bọn hắn chính mắt thấy, cũng không lạnh mà run. Bọn hắn càng nhận rõ ràng địch nhân trước mắt, đây không phải là người, mà là cầm thú. Hổ dữ không thương tổn, nhưng đại tướng quân giết thân nhân, giết con, giết bạn, ngay cả lão bà phu nhân Tống Hồng Nam cũng không biết cho hắn bắt đi đến nơi nào. Dương Gian cũng không nhịn được đổi sắc mặt, hắn nhìn trên mặt đất ấm cây ớt cùng ấm nôn khắc xương cốt thủ, cũng không khỏi run nhẹ nhẹ. Đại tướng quân liếc xéo lấy hắn, khóe môi phảng phất cũng có cái nghiêng mỉm cười. Ngươi sợ? Dương Gian còn chưa trả lời, Vũ Nhất Tiên đã lên tiếng, "Tướng quân, ngươi mời Tô Hoa công thật xa đem danh tiếng lâu năm ấm cửa mấy tên hảo thủ thật vất vả mời đi qua, lại lạc như thế này giết, cái này cần thiết sao?" Đại tướng quân mỉm cười nói, "Ngươi hỏi như vậy, vậy liền sai. Thử hỏi giữa người và người đấu tranh, có cái kia mấy món là cần thiết. Mọi người kỳ thật có thể có cơm ăn, có phòng ở, có vợ con, kia không cũng rất tốt sao? Cần gì phải xuất binh đánh trận, chinh chiến mấy năm liên tục đâu? Thế nhưng là cầm hay là chiều đánh, mạnh được yếu thua, đại quốc cũng có vô hạn thổ địa, hay là thôn tính tiểu quốc. Kỳ thật đâu chỉ tại giữa người và người tranh chấp như thế. Trong biển cá lớn cũng không lại nuốt cá con, bầu trời chim bay cũng không giống ăn tiểu trùng. Người không chỉ giết người, người cũng giống vậy phóng hỏa đốt rừng, đốt phòng ở, thấy phi cầm tẩu thú đều giết, không nhất định vì chống lạnh đỡ đói. Người giết người hại người xưa nay không hỏi nguyên do, chỉ vì tâm nhanh, có lẽ có bản thân liền là lý do. Vũ Nhất Tiên sụ mặt đường hầm, thế nhưng là, Linh Nam Quảng Đông danh tiếng lâu năm cũng không phải hạng người bình thường, bọn hắn người đông thế mạnh đồng tâm hiệp lực, ngươi làm sao khổ đi đâm cái này tổ ong vỏ vẽ. Đại tướng quân dùng thô to ngón cái chỉ vào chính hắn thô to cái mũi, thô âm thanh khí quyển mà nói, không phải ta trước đâm bọn hắn, là bọn hắn trước đâm ta. Nhìn ánh mắt của hắn, hắn không dùng hạ thân thô to dương cụ chỉ hướng Vũ Nhất Tiên, đã tính rất khách khí, ngươi hỏi hắn nhìn xem, bọn hắn nói rõ là đến cùng ta trợ quyền, nhưng Ôn Nhu vừa lên trận liền thả thiết thủ ra chiêu thiên sơn trang, ấm tiểu tiện thì cướp đi phu nhân ta, ấm nôn ngựa còn đi ngăn chặn Tô Hoa công đối phó Lanh Huyết, ngươi nói, những người này không chờ hắn hiện tại thành thành thật thật thời điểm giết, chẳng lẽ chờ hắn không thành thật thời điểm mới cho hắn làm thịt? Hả? Thiết thủ cùng truy mệnh không khỏi đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian túi thấp đầu xuống. Lời nói là hắn nói, bởi vì đã đến trong lúc nguy cấp, hắn không cho rằng bằng thiết thủ cùng truy mệnh hai người chi lực, liền có thể ứng phó đại tướng quân cùng đại tướng quân dưới trướng một đám cao thủ. Vũ Nhất Tiên sắc nghiêm mặt sắc đạo, hắn nói ngươi liền tin tưởng. Thà rằng giết nhầm, không thể bỏ qua, đại tướng quân thử lấy trắng liếu răng, sâm nhiên nói, giết qua một vạn, dù sao cũng tốt hơn làm sai một cái. Huống chi, giết những này họ Ôn ra hỏa, chuyển sau khi ra ngoài, là tứ đại danh bổ hạ thủ, không phải ngươi ta. Bọn hắn chẳng phải là ngàn dặm xa xôi đổi tới giúp chúng ta đối phó những này ăn cơm cửa công ứng quyền sao? Để Lĩnh Nam Ôn ra cái này tộc cùng chư cắt tiểu hoa cái này sáu cánh cửa tổ sư ra đi đánh nhau chết sống đi. Vũ Nhất Tiên thở dài, đại tướng quân, ngươi gần nhất sát khí thực tế là quá lớn, bình phong tứ phiến môn loại này võ công, liền xem như tuyệt thế chi tài, mỗi một cánh cửa công lực cũng được muốn luyện một giáp mới có thể. Đại tướng quân biến sắc, quát lên, 60 năm. Vậy ta luyện qua tứ phiến môn, chẳng phải là muốn luyện đến 240 tuổi. Ngươi có thể sống đến lúc đó nhìn ta luyện thành sao? Vũ Nhất Tiên vẫn giọng khàn khàn nói, thế nhưng là đại tướng quân ngươi đã luyện đến tầng thứ 3 a, tăng thêm ngươi tướng quân khiến, đã chọn nhưng thiên hạ khó có địch nổi, tội gì cứng rắn thứ tứ phiến môn, đồ gây ma đầu phản đạo, dẫn lửa thiêu thân, cho nên lệ khí phát tác, không thể vãn hồi, một chí tại tư đâu. Quy 41 chương 285, cao chiều, đại tướng quân sầm mặt lại, đốt nói, gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Học như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ngươi muốn ta cứ thế từ bỏ, trước công tận phê a. Bình phong bốn phiến, ta đã dùng 27 năm liền luyện thành người khác tu tập ba cánh cửa công lực cần thiết 180 năm tu vi, cuối cùng này một cái, ta cũng nhất định có thể càng thượng tầng lâu, tự hành đột phá, ngươi thiếu lo lắng. Vũ Nhất Tiên lãnh đạm nói, chính ngươi liền không hay biết, chưa từng lo lắng. Nếu là, ngươi cũng không cần tự mình loan vạch chủ tổ đi giếng biện pháp. Đại tướng quân lợi đột nhiên cách một vang. Thiết thủ chợt thấy hai tay quyền mắt tê dần. Truy mệnh lại cảm giác hai chân chân mắt tê dần. Sau đó bọn hắn lúc này mới phát hiện đại tướng quân trong mắt sát khí đại hiện. Đó là một loại màu xanh ánh mắt, tản lấy lục sắc cừu hận. Chỉ nghe đại tướng quân âm trầm trầm mà nói, "Vũ Nhất Tiên, ngươi tốt." Vũ Nhất Tiên đầy đều là nếp nhăn mặt hiện lên tại càng mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, "Đại tướng quân, ta là hảo ý." "Ngươi thật đúng là hảo tâm." Đại tướng quân lại tại vớt ve hắn sáng đến có thể soi gương chán, phản phất đang chỗ ấy còn có thể đánh ra hỏa hoa đến, "Vũ Nhất Tiên, ngươi không thành thật." Vũ Nhất Tiên cười khổ nói, "Ta chỉ là nói thật, buông tay đi, đại tướng quân, chúng ta đều không phải thứ gì người vĩ đại, nhưng vẫn là có vĩ đại yêu, chỉ cần ngươi chịu trả giá." "Thật vĩ đại lời nói xuông." Đại tướng quân nhìn chằm chằm Vũ Nhất Tiên mặt, phản phất có thể thấu thị hắn não, đoạn nói, "Ngươi là làm sao biết ta đang luyện đi giếng biện pháp?" Vũ Nhất Tiên cười thảm nói, gần nhất phạm trong tay ngươi người, ngươi đều vui đem chặt cắt xâm lược, ướp tại chun tương bên trong, tăng thêm gần đây chỗ này hết đều như thế hung hăng ngang ngược, hết bầy lại có như vậy hiện tượng không bình thường, tính tình của ngươi lại như thế nóng nảy, còn có toàn thành mất tích nhiều như vậy kỹ sư cùng công tượng, tăng thêm một chút cái khác dấu vết để lại, ta cùng ngươi quen biết đã hơn 10 năm, không có lý do không đoán ra được đi. Ngươi ngược lại quan tâm ta. Đại tướng quân thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, càng làm cho người ta không lạnh mà run, ngươi đâu chỉ cùng ta quen biết, còn mười phần hiểu nhau đâu. Ta ngược lại một mực khinh thường ngươi, Cao Chiêu. Cao Chiêu. Cao Minh. Cao Minh. Vũ Nhất Tiên nhăn mặt quả thực giống toàn đánh lên điệp, nhân bên trên chỗ giáp lai, vẫn cắt chát chát lấy giọng nói, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ngươi mật gần tiểu nhân mà xa quân tử, ngay cả dị vãng khôn khéo cẩn thận cũng không còn sót lại chút gì. Đây là ma công phản công, ngươi còn không tự biết, lại không thêm liễm, chỉ sợ hối hận tội trạng không kịp. Đại tướng quân cười lạnh nói, đúng, là không rất cẩn thận, thật là kém một chút liền tự mình không cắn được rốn mình. Vũ Nhất Tiên ngữ trọng tâm trường nói, bên cạnh ngươi liền có lòng lang dạ thú người, một mực ở bên người ngươi tùy thời hạ thủ, ngươi lại một mực lơ đễnh. Đại tướng quân lông mày xương hơi dựng ngược lên, khóe mắt một loại bỏ, lại nở nụ cười, câu này ngược lại là nói thật. Dương Gian cười nói, hắn nói đương nhiên chính là ta. Đại tướng quân liếc mắt nói, ngươi bộ dáng đích sắc giống tiểu nhân. Dương Gian 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 cười nói, tên của ta đều gọi Gian, đương nhiên là khi gian. Đại tướng quân quay đầu hướng Vũ Nhất Tiên nói, đáng tiếc ta cả đời người đều thích thân tiểu nhân mà xa quân tử. Vũ Nhất Tiên cơ hồ cho tức điên cái mũi, chỉ trầm trọng nói, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, cũng biết ngươi bây giờ là thế nào muốn ta. Đại tướng quân, năm gần đây bằng hữu của ngươi đã càng ngày càng ít, mà địch nhân lại càng ngày càng nhiều, nhưng biết vì cái gì? Ta cây vốn không muốn cũng không thích biết vì cái gì, mà lại ta cũng một chút đều không cho rằng bằng hữu của ta thiếu thanh danh của ta quyền thế càng ngày càng lớn mạnh, nhưng từng nhìn qua thế lực ngày tráng bên người thân sẽ ngày càng không có chiến hữu. Ta càng tí xíu không làm ta địch nhân phần lớn là chuyện xấu, giống người như ta, tự nhiên cây to đón gió, đây chính là thế lực ta khuyết trương phản chứng. Hắn cười ha hả vô Dương Gian bay, cười nói, có người đang ly gián chúng ta. Dương Gian cũng cười ha hả nói, xem ra người ta đều trúng kế. Thiết thủ cùng Truy Mệnh đều vì Dương Gian mướt mồ hôi, bọn hắn cũng không biết đại tướng quân có thể hay không thốt nhiên phát động chợt hạ sát thủ, mà lại cứ đại tướng quân người này lại từ lúc nào cùng tình hình gì hạ đối người nào đều có thể bất ngờ hạ độc thủ người. Loại người này chẳng những có thể sợ, quả thực là khó lòng phòng bị. Bọn hắn cũng không nguyện thấy Dương Gian giống ấm cây ớt, ấm nôn khắp đồng dạng, máu vẩy đường đường. Bọn hắn đều nơm nớp lo sợ, bọn hắn đều trong lòng bội phục. Dương Gian thế mà còn cười được. Dương Gian nhưng thật ra là cười ở trên mặt, khổ ở trong lòng. Ấm tiểu tiện, ấm nôn ngựa, ôn nhu bọn hắn đều không có phản loạn đại tướng quân. Hắn cố ý truyền nhầm tin tức này, đi đầu hoán một chút thế cục, để đại tướng quân đối ấm cây ớt cùng ấm nôn khắc sinh nghi, có lẽ liền có thể tạm hoãn một bước đối phó thiết thủ Truy Mệnh. Bất ngờ đại tướng quân vừa lên đến liền hạ sát thủ, lập tức liền giết hai người, tựa như sớm có dự mưu, giết chết hai cái tại Lưỡng Quảng riêng có nổi danh ôn thị hảo thủ, còn mặt không thay đổi cho, huống chi là đối phó chính mình. Thế nhưng là hắn lại không dám trốn. Trốn được sao? Nếu như đại tướng quân đã chuẩn bị xuống tay, vừa trốn ngược lại không đánh đã khai, tự tuyệt đường sống. Chỉ nghe đại tướng quân cười lạnh nói, kế hay, kế hay. Dương Gian cũng cười khàn nói, diệu kế, diệu kế. Đại tướng quân tiếu dung ngưng lại, toàn trường hô hơi thở như đều cho ngưng kết ở. Đại tướng quân nghiêng nghiêng quang chán đến hỏi Vũ Nhất Tiên, ngươi còn có cái gì tuyệt kế? Vũ Nhất Tiên mi tâm nhào ra một chi khắc sâu treo châm văn, ngươi không tin ta sống? Đại tướng quân hào cười lên, cười như cú vọ. Hắn đại lực vô Dương Gian vai nói, các ngươi mơ tưởng ly gián hắn cùng ta, ngươi cũng đã biết hắn là ta người nào. Hắn nhưng là ta nghĩa đệ, đã cứu ta mệnh đương nhiên, ta đã cứu tính mạng của hắn. Chúng ta đã có quá mệnh giao tình, các ngươi muốn tìm phát ly gián, cái kia cũng uổng công. Ai nói ta Lăng Lạc Thạch không có bằng hữu? Ai nói ta không coi nghĩa khí ra gì? Dương Gian liền là bằng hữu của ta, hắn cùng ta chính là nghĩa khí chi giao. Vũ Nhất Tiên lay lay đầu, hít sâu một hơi, xem ra ngươi là không tin lời của ta rồi. Đại tướng quân lệ nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng thô trọng nói, muốn ta còn tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi trước thay ta làm thịt hai cái này chó săn. Tốt. Vũ Nhất Tiên rốt cục dứt khoát miễn không được nhịn không được rút ra hắn roi, đã ngươi hoành thụ cũng không tin ta, ta giết thiết thủ Truy Mệnh ngươi cũng quyết sẽ không bỏ qua ta, ta chỗ này trước hết cùng ngươi quyết nhất tử chiến đi. Hắn lại muốn cùng Lăng Lạc Thạch đại tướng quân quyết chiến. Bản thảo tại năm 1991 ngày 6 tháng 9, ngựa đến Á Đại học chủ giảng nhất thời có thể cùng liền coi như cùng sáng tác yếu hại cùng yếu quyết. Trường học tại năm 1991 ngày 7 tháng 9, cùng Diệu Đức được mời tại Nam Dương Thương báo chủ giảng 20 thế kỷ hoa văn văn học xu thế cùng biện chứng. Lại trường học tại năm 1991 tháng 10 21 ngày, ấm, lương, dì, trung, la ngũ người phó đài, có mặt đương đại Đài Loan thông tục văn học nghiên thảo hội cùng Trung Quốc văn hóa phát triển cuộc hội đàm. Quy 42 chương 286, ngoan chiêu, đại tướng quân hít sâu một hơi. Có đại đạo như trời đối thủ như vậy hắn cũng trong lòng nặng nề, tâm tình càng không dễ chịu. Người rốt cục vẫn là lộ ra đuôi cáo, cùng ta cùng ngươi tương giao 25 năm, còn tưởng rằng ngươi thủ được, không vượt quân, có thể trách nhiệm. Hắn liếc xéo lây Vũ Nhất Tiên, hắn cùng mắt như thần, cũng như roi. Mà ở hắn dạng này lúc nói, trong lòng của hắn cũng có chút ít hối hận, nhưng là hắn không phải đối chính hắn sở tác sở vi hối hận, mà là hối hận mình quá không giữ được bình tĩnh, cho nên không thể bất động thanh sắc liền đưa Vũ Nhất Tiên vào chỗ chết. Trên đời có một loại người, chỉ biết lợi dụng bằng hữu, mà không cho phép bằng hữu lợi dụng hắn, chỉ biết yêu cầu bằng hữu, không cho phép bằng hữu yêu cầu hắn. Đại tướng quân không thể nghi ngờ chính là loại người này. Lại một cái người phản bội ta. Ta tại sao phải đem hắn bách thành bộ dạng này? Xem ra, hắn vốn là không muốn cùng ta công nhiên là địch. Vì sao lại nháo đến bộ dạng này? Phản nghịch ta người, cái này đến cái khác, chẳng lẽ ta đã trúng bạn xa lánh? Đỏ Nam nhiều lần dặn dò, khuyên nhủ qua ta, còn như vậy bách xuống dưới, giết tiếp, ta sẽ một người bạn, chiến hữu đều không có. Ta chán ghét nàng rông dài. Nhưng là thế nào rông dài đều tốt, nàng khuyên, ta vẫn là có thể nghe lọt. Bởi vì chỉ có nàng sẽ không hại ta. Bởi vì ta là trượng phu của nàng. Bởi vì nàng là phu nhân của ta. Nếu như nàng muốn hại ta, đều sớm hại. Nếu như ta muốn giết nàng, đều sớm giết. Nàng mặc dù đem thu dưỡng lạnh nhỏ lấn sự tình giấu giếm ta, kia là nữ nhân chi ngu, cũng là lòng dạ đàn bà, lại lấy vì nuôi lớn trưởng thành con của cựu nhân liền sẽ không tìm ta báo thù. Thiên hạ không có như vậy tiện nghi sự tình. Hắn hôm nay không hận ngươi, khó đảm bảo có ngày không lại bởi vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ôm hận ngươi. Hắn hôm nay không giết ngươi, không phải là lao thời điểm cũng không giết ngươi. Cùng nó vì chính mình một tay dưỡng dục lớn lên người giết chết, không bằng mình tiên hạ thủ vi cường. Đừng trách ta hung ác. Không hung ác người vĩnh viễn không coi là gì. Trên giang hồ tâm không điên rồi người càng sống không lâu mệnh. Trong võ lâm thủ đoạn không đủ cay người chỉ có cho người ta thi lạt thủ phần. Thế nhưng là lại ra tay ác độc, cũng không thể chém đứt mình tay. Thủ hạ của ta mình từng cái cho ta thanh trừ rơi, tựa như một người mất đi tay chân, đầu lợi hại hơn nữa cũng thành không được đại sự. Đại sự không ổn. Ngay cả Vu Nhất Tiên cũng tạo phản. Hắn là ta bức thành sao? Là ta làm sai sao? Đều là tính tình của ta hỏng việc. Làm sao gần đây ta hoàn toàn ức chế không được tính tình? Ta láo rồi. Ta mệt mỏi rồi. Hay là ta tập võ công, khiến cho ta tính tình trở nên càng ngày càng táo bạo, càng ngày càng khó lấy tự đè xuống. Cái này nên làm cái gì? Bình Phong Tứ Phiến Môn đã xem gần sông phá cuối cùng một cánh cửa, quyết không thể bỏ dở nửa chừng. Đi giếng biện pháp mắt thấy đại công cáo thành, càng không thể phí công nọc sức. Ta mạnh hơn chống đỡ. Cứ việc cô độc, bất đắc dĩ. Lúc đầu, một cái chân chính đại nhân vật, lẽ ra là hỉ nộ vô thường nhưng cũng hỉ nộ không lộ. Người làm đại sự vật, vốn là nên để người cao thâm mặt chắc, khó mà xem hình nhìn sắc mặt. Nhưng ta gần nhất không xong rồi. Đại hỉ thiếu, giận dữ hơn nhiều. Hỉ nộ vô định như cũ, nhưng đều hiện ra bên ngoài, loạn tại bên trong. Cái này không lớn rượu. Đại đại không ổn. Ta đến cùng là làm gì tới? Ta làm sao mất đi thường ngày định lực? Ta đến tột cùng là phạm cái gì ta rồi? Không được, có cơ hội, phải hay là tìm Đỏ Nam hỏi một chút. Chỉ bất quá trước mắt là một quan. Vũ Nhất Tiên gia hỏa này, lại cái này muốn mạng trước mắt, cho ta cái này một cái ngon chiêu. Hắn như cùng Truy Mệnh Thiết Thủ liên thủ, ta cái này nhưng có bụng tụ địch. Chiêu này dù hung ác, nhưng ta tự tin còn là ứng phó được. Bởi vì ta là đại tướng quân. Bởi vì ta Bình Phong Tứ Phiến Môn đã tiếp cận cuối cùng một cái. Bởi vì ta sẽ đi giếng biện pháp. Vũ Nhất Tiên dáng vẻ rất đắng chát. Từ trước đến nay, nét mặt của hắn đều rất khổ tình. Ta không muốn phản ngươi, ta như vậy là ngươi một tay tạo thành. Ta lại không phản ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ đem ta thành trừ hết, ngươi là bách hổ nhảy tường. Thiếu bán thanh cao. Đại tướng quân vẫn lấy hắn nhất quán hùng hổ do người, đối lý khí chẳng nói, thế gian tất cả phản tặc cũng sẽ không nói mình không để ý đạo nghĩa, mà sẽ đẩy tội trạng là quan bức dân phản, tức nước vỡ bờ ai sẽ nói mình chỉ là vì quyền vì lợi thể sống chết quần nhau mà thôi. Vũ Nhất Tiên cười thảm nói, ta thật là bất đắc dĩ. Truy Mệnh thấy Vũ Nhất Tiên khá là sầu thảm dáng vẻ, tiến lên một bước, nói, tại tướng quân, thế đã đến nước này, không thể vãn hồi, chúng ta liền cùng nhau một trận chiến lang là thạch, ai cũng không cần sợ ai. Vũ Nhất Tiên lại hoành lui một bước, hoành roi hoành mắt hoành âm thanh quát lên, ta phản đại tướng quân, là hắn bức ta cũng không thể vươn cổ chịu chết. Nhưng ta cùng các ngươi cũng không phải cùng một bọn, chúng ta vẫn không là bằng hữu. Câu nói này nói chuyện, đại xuất đại tướng quân ngoài ý muốn. Thiết Thủ chỉ cảm thấy đối cái này mặt mũi tràn đầy thiết sắc khổ mặt vẻ u sầu người nổi lòng tôn kính, chắp tay nói, tốt, thật sự là đại đạo như trời, các đi một bên. Ngươi phản ngươi đại tướng quân, chúng ta cầm chúng ta lang là thạch. Truy Mệnh lại cười nói, tại tướng quân, ngươi cần gì phải lấy tướng đâu? Đến lúc này, chúng ta cái này có thể thành tam giác diễn nghĩa, làm theo ý mình mà tương hô đối liệt. Cái này nhưng ai đều không có lấy chỗ tốt. Vũ Nhất Tiên lại sân mắt trừng mắt về phía Dương Gian, sợ chỉ sợ bị mất cho ngư nhân phải lợi nhìn chằm chằm ti mà ý. Vũ Nhất Tiên lui ba bước ngang, làm xuống núi phèn cương vị bên trên cục diện biến thành. Rồi. Một. Tại. Đại tướng quân hình tam giác. Truy. Mệnh. Sắt. 42 chương 287, lấy chiêu. Đại tướng quân thấy Vũ Nhất Tiên không chịu cùng Thiết Thủ Truy Mệnh thông đồng làm vậy, cũng không cùng mở ruột, cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Sư đệ của bọn hắn lãnh huyết giết con cháu của ngươi Vu Xuân Đồng, ngươi hẳn là tìm bọn hắn báo thù mới là. Ta biết Xuân Đồng tính tình, hắn là gieo gió gặt bão, lãnh huyết không thu thập hắn, ta cũng sẽ giao hơn hắn. Vu Nhất Tiên chắc chắn âm thanh nói, Vu Xuân Đồng cũng không họ Vu, hắn nguyên lúc trước từng phó minh chủ nhi tử, ta bởi vì nhớ tình bạn cũng nghĩa, sợ ngươi đối với hắn cũng đổi tận giết tuyệt, cho nên nhận hắn vì con cháu, hắn liền sửa họ tại, hy vọng ngươi không phát hiện lưu mệnh của hắn. Thế nhưng là hắn nhiều lần thụ lực kiếp, tính tình đại biến, muốn tìm ngươi báo thù lại thực lực không đủ, cho nên đem giết tính lệ khí lại phát tiết tại trên người người khác. Cái này cũng đều là ngươi tạo nghiệt, lần kia nếu như không phải ta cũng đổi tới chỗ này, vây quanh nơi này, chỉ sợ ngươi một khi biết Lăng Tiểu Cốt không phải con của ngươi về sau, ngươi ngay cả Đỏ Nam mẹ con cũng sẽ hạ thủ, không buông tha đi. Đại tướng quân lập tức lại nổi giận lên, quắc, ngươi ít nói lời vô ích, ít đến quản chuyện của ta. Đêm nay ngươi rốt cuộc muốn đứng tại một bên nào, lại có do dự, ta muốn ngươi chết phải so Tằng Thủy Hùng thảm hại hơn gấp trăm lần. Câu nói này mới ra, Vũ Nhất Tiên sắc mặt càng là khó coi, chỉ nói, nếu như ta thật đấu không lại ngươi, sẽ tại ngươi hạ thủ trước đó tự sát, một người chết về sau ngươi muốn đem thi thể của hắn xử trí như thế nào? Vậy liền không có gì lớn không được, dù sao đối người chết mà nói là không có tổn thất, liền tùy ngươi ý đi. Kỳ thật câu nói kia mới ra, đại tướng quân mình cũng lấy làm kinh hãi. Hắn nói qua không muốn lại phát cáu, nhưng hắn lại phát tính tỉnh. Câu nói mới vừa rồi kia, đủ để làm Vũ Nhất Tiên không có đường lui nữa. Không có đường lui, không để lối thoát về sau sẽ như thế nào đâu. thế tất phản công, ngươi không chết thì là ta vong. Hắn cần gì phải đem người bước đến dạng này không đường có thể đi tình trạng đâu. Hắn đại hối. Nhưng nghe đến Vu Nhất Tiên như thế một phen thấy chết không sờn, chết thì có làm sao, hắn lại giận tí mặt, nhịn không được liền nói, ngươi ngược lại tiêu sái, vừa chết chi, nhưng con của ngươi, nữ nhi, nhưng đều còn tại trên tay của ta, lại cho ngươi lần này không biết thời thế nói nhảm mệt mỏi hơn chết. Vu Nhất Tiên gương mặt dường như cho người ta quất một roi. Cũng giống lấy một chiêu. Đại tướng quân tuân ra một câu kia, mình cũng giật nảy mình, sâu cảm giác thân ôn. Lời nói như vậy ra ngoài, là cừu hận như biển, không chết không thôi. Hắn vốn muốn tìm bổ, nhưng thấy luôn luôn giữ kín như bưng Vu Nhất Tiên, trên mặt bộc lộ một loại trúng chiêu, buồn hận chớ đã thần sắp đến, hắn lại cảm thấy có chút thông khoái. Cuối cùng đem cái này lão lang cho rút răng nanh. Vu Nhất Tiên kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn giống thôn phệ cái gì, tiêu hóa phải có chút vất vả. Ngày đó ngươi nói là tài bồi tiểu nhi tiểu nữ, kỳ thật là đem bọn hắn dẫn vào trong trang, đem làm con tin, có phải thế không? Ngươi không thể trách ta. Ta không có nhìn lầm. Bằng không, ngươi đã sớm không đăng kỵ. Ngày đó ta đem Linh Nhi, ném Nhi đưa vào Triều Thiên môn thời điểm, đã từng phỏng đoán qua dụng ý của ngươi. Nhưng không có cách nào, ta không tòng mệnh, ngươi ha có thể dung ta về phần này. Vu Nhất Tiên trầm thanh mỗi chữ mỗi câu nói, nhưng bọn hắn là thân ở Triều Thiên Sơn trang bên trong, không phải tại trên tay ngươi. Đại tướng quân cười ha ha. Cái chán tỏa sáng, răng tỏa sáng, mắt sáng, đều giống nhau. Tại trong sơn trang, đại tướng quân trên dưới sắp xếp răng cũng đủ gõ ra tinh hoa đến, cùng rơi vào trong tay ta, còn không phải như vậy. Có chút khác biệt. Lần này Vũ Nhất Tiên cũng giống roi về rút hắn một cái, ngươi bây giờ còn tại trên núi, không trong trang. Đại tướng quân tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Xuống núi kia là Vũ Nhất Tiên địa đầu. Quân đội của hắn chú đóng ở nơi này. Nếu như đại tướng quân căn bản về không được Chiêu Thiên Sơn Trang, tức lại như thế nào ra hại linh cùng tại ném. Xem ra, tình thế này đã không thể vãn hồi. Vũ Nhất Tiên đã thông suốt ra ngoài. Hắn đã cùng đại tướng quân đối mặt. Đại tướng quân bình sinh hận nhất, chính là người ta đối với hắn không lễ phép, không tôn kính. Vũ Nhất Tiên công nhiên không nhận hắn đe dọa, còn trái lại uy hiếp hắn. Hắn hiện tại đối Vũ Nhất Tiên hận ý, chỉ sợ còn xa hơn vượt qua đối thiết thủ cùng truy mệnh. Hắn hận chết hắn. Hắn lúc đầu có cơ hội bất động thanh sắc giết Vu Nhất Tiên, một lần kia, hắn hẹn Vu Nhất Tiên đến trên núi đến đàm, liền đều có thể động thủ giết hắn. Nhưng hắn giết bằng hữu cũng thực nhiều lắm. Giết đến cơ hồ đã không có bằng hữu. Hắn cũng nên lưu lại một cái bằng hữu, đến vì hắn tiêu nhân thành tựu mà lớn tiếng khen hay, đến chứng thực hắn cũng có không bán đi không phản bội lao hữu của hắn. Cái này nhất niệm chi nhân, khiến cho hắn không đành lòng thanh trừ hết cỗ này cây quấn lại càng ngày càng sâu thế lực, mà lại đã ngày càng lớn mạnh. Hắn nhìn Vu Nhất Tiên trung thực, cho nên mới lấy chiêu. Hắn hận không thể lập tức giết người này. Không có người có thể phản bội ta. Không ai có thể đối kháng ta. Ai phản bội cùng đối kháng ta trước hết giết ai. Địch nhân tiến công tập kích còn có thể chịu đựng, bởi vì địch nhân trời sinh chính là muốn cùng ngươi đối địch, nhưng bằng hưu bán khó nhất thụ, bởi vì bằng hưu vốn phải là cùng mình cùng nhau tới đối phó địch nhân. Cho nên hắn so sánh dưới, hận truy mệnh muốn hơn xa với thiết thủ. Bởi vì truy mệnh từng là hắn thuộc hạ, mặc dù đây là vì muốn nội ứng, tiếp cận chính mình. Nhưng hắn nhất căm hận vẫn là Vu Nhất Tiên. Hắn hận đến nhịn không được còn nói ra, nói đến giống như một tiếng rên rỉ, lần trước, ta liền sớm nên giết ngươi. Vu Nhất Tiên đờ đã nói, ngươi biết ta vì cái gì đồng ý cùng ngươi tự mình gặp nhau. Đại tướng quân cười giận dữ, bởi vì ngươi thầm mến ta. Vu Nhất Tiên một điểm, một kia, một đinh nhi tiểu dung cũng không có, bởi vì địa điểm là ta định. Đại tướng quân có chút giật mình, ta cũng tam thập tinh xương điều tra, chỗ này không có cả bẫy. Vu Nhất Tiên nói, nơi này là không có mai phục. Đại tướng quân nói, ngươi có nhân thủ đem chỗ này bao lớn đây, nhưng ta cũng mang không ít tinh anh hảo thủ đến, ngươi có người, ta có. Ngươi có võ công, ta càng có, ngươi có kỳ sách, ta cũng có lương hưu. Ta sao lại sợ ngươi? Không. Vu Nhất Tiên nói, có một dạng sự vật là tất cả mọi người không có. Đại tướng quân sững sờ, ta có tài có quyền thế, ta còn sẽ có cái gì không có? Không phải ngươi không có, mà là chỗ này không có. Nước. Quy 42 chương 288, An Chiêu. Chỗ này không có nước. Vũ Nhất Tiên nói, ngươi không có phát giác ra được sao? Nay tòa đỉnh núi hoàn toàn không có nước, không có nguồn nước. Đại tướng quân ánh mắt phát lạnh, lần này cũng thật giống là chống cự một chiêu. Hơn nữa còn là hung ác. Tương đương hung ác một chiêu. Cho nên hắn lập tức phản kích. Dùng ngôn ngữ. Họ Vu, chỉ cần ta hạ được ngọn núi này, ta liền muốn ngươi tuyệt tử tuyệt tôn. Lời nói là nói ra. Giá thứ đại tướng quân không có hối hận. Một chút cũng không hối hận. Bởi vì hắn đã sinh khí. Hắn đã cho chọc giận. Hắn đã tất sát Vu Nhất Tiên. Bởi vì Vu Nhất Tiên tổn thương hắn tôn nghiêm. Thế nhưng là có cái gì so ngôn ngữ đả thương người càng sâu đâu, trừ văn tự. Thường thường cái lộn cũng là bởi vì dạng này, lúc đầu vốn không thù bất cộng đái thiên gì, nhưng ngươi một lời ta một câu nhao 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 nhao, tự nhiên là có mười đoàn chính thủ. Nói câu nói kia, đại tướng quân vẫn không tâm đủ. Hắn tay trái một xiết, lộ ra một chi cờ hoa tiễn. Vu Nhất Tiên xem xét, phản phất nhìn thấy trên cổ mình treo một con rắn độc. Hắn hít sâu một hơi, thân thể hơi ngửa về đằng sau. Ai cũng biết hắn không phải muốn lui về sau, mà là muốn nào tới, đi cưỡng chế kia một chi bay sượt tức lấy trùng thiên bay vụt cờ hoa tiễn. Vô dụng. Lão khoái sọ, ngươi lợi hại hơn nữa cũng ngăn cản không được ta phát ra cái này tín hiệu. Đại tướng quân phảng phất như trông thấy địch nhân cổ đã ách ở trong tay chính mình, tất nhiên là đắc ý phi phàm, ta tín hiệu một khi phát ra ngoài, Triều Thiên môn người sẽ lập tức làm thịt con của ngươi, nữ nhi, hơn nữa còn dùng tàn nhẫn nhất thủ pháp làm thịt giết bọn hắn nói cho ngươi, cái này xa so với mổ heo mổ trâu còn kích thích nhiều. Ta có thể cam đoan, nhất định quỷ khóc thần hào, hô cha gọi nương. Hắn cảm thấy mình lại đem lại nói tận. Thù lại kết phải càng sâu. Hắn lúc trước nhưng bộ dáng không phải vậy a. Sơ xuất đạo thời điểm, hắn có thể nói là cực làm người khác ưa thích, hắn thích tán thưởng người, khiến người toàn tâm toàn ý vì hắn bán mạng. Hắn thường thi ân huệ, để người vì hắn quên mình phục vụ. Hắn chỉ ít hiểu được từ lúc nào nói cái gì lời nói, ít nhất, địch nhân mệnh còn không phải tại trên tay hắn thời điểm, lời nói là không nên nói tận. Vì cái gì mình sẽ trở nên dáng vẻ như vậy đâu? Là bởi vì chính mình võ công luyện được không có sợ hãi, hay là bởi vì tập cái này võ công mà làm mình phập phồng không yên đâu? Quản nó. Dù sao lấy võ công của mình, thắng dễ dàng, chỉ ít, vu ra hai cái hậu nhân mạng nhỏ tại trên tay mình, trước tùy tiện giày vào cái này lão khoai sọ một phen lại nói. Truy mệnh đống nhiên nói chuyện. Hắn hỏi Vu Nhất Tiên, nếu như ngươi một đối một đi giết chết đại tướng quân, có mấy thành phần thắng? Vu Nhất Tiên thế mà cũng thật nghĩ một hồi, nghiêm túc đáp, ba thành. Truy mệnh cũng thế mà hỏi tiếp, nếu là hắn bình phong tứ phiến môn đều luyện thành đây. Vu Nhất Tiên, một thành cũng không có. Truy mệnh, nếu như ngươi theo chúng ta hai người cùng một chỗ liên thủ đâu? Vu Nhất Tiên lắc đầu. Truy mệnh không tin, nửa thành cũng không. Không phải. Vu Nhất Tiên nói, mà là bởi vì ta sẽ không cũng không thể cùng các ngươi liên thủ. Truy mệnh, dù sao đều là đối địch, ngươi coi như không cùng chúng ta kể vai chiến đấu, cũng giống vậy cùng hắn đối địch. Liên thủ như nhưng chiến thắng, sao không liên thủ? Vu Nhất Tiên, bởi vì ta cùng các ngươi không phải cùng một nhóm người. Nếu như ta tới cùng các ngươi đồng loạt đối phó hắn, tại hoàng thượng chỗ ấy ta liền không thể nào nói nổi. Vu Nhất Tiên nguyên là thiên tử phái tới đóng quân lĩnh quân, nếu như hắn cùng Truy Mệnh thiết thủ liên chiến đại tướng quân, vậy liền biến thành hoàng đế cùng thái phó cùng một chỗ đối kháng thái kinh phe phái người, cái này liền mấy phương diện đều không thể nào nói nổi. Trên thực tế, Gia Cát Tiên Sinh có thể một mực cùng quyền nghiêng triều chính thái kinh tương liệt nhiều năm, cũng chưa chắc không thể nói là hoàng đế Triệu Cát hữu tâm thúc đẩy. Chỉ có tại phe phái tương hỗ đối chọi mới có thể lấy được thế lực bên trên cân bằng, cái kia hoàng đế liền đều có thể vĩnh bảo đế vị, an gối không lo. Triệu Cát bình thường chơi vui vui, không để ý tới triều chính, nhìn như hoang dâm có thể lấn hoang dâm là hoang dâm, nhưng hoang dâm không nhất định có thể lấn, giống Triệu Cát có thể đối thư pháp vui chơi giải trí như thế sở trường người, tiểu thông minh là nhất định có. Coi như không có, bên cạnh hắn có là người thông minh, cũng chỉ nhìn những người thông minh này muốn đem tài trí dùng tại, lừa hắn hay là giúp hắn, địa phương nào. Là lấy, Vu Nhất Tiên là không tiện gia nhập thiết thủ, Truy Mệnh bên này, đối phó đại tướng quân. Lại nói, hắn cùng Thái Kinh nguồn gốc cũng rất sâu. Nếu như cùng cái này đương triều đại lão quan hệ không đủ mật thiết, hắn cũng sẽ không có thể tại Thái Kinh đáy mắt một mực lên tới Thiên Tử môn hạ đi, càng không thể tại vị này cư chỗ sung yếu chi địa lĩnh quân chế hành Lăng Lạc Thạch. Vu Nhất Tiên càng không muốn cùng Thái Kinh là địch. Cho nên hắn phải nói rõ, hắn là Lăng Lạc Thạch buộc hắn phản kích, mà không phải đối kháng đại tướng quân thế lực sau lưng. Điểm này, ở trong quan trường, muốn được chia rất rõ ràng. Trên giang hồ, cũng muốn phá lệ cẩn thận. Rất nhiều người chính là cấp bậc lễ nghĩa không đủ, làm tức giận tiểu nhân, ngày khác quả nhiên là chết được không minh bạch, bị bại thật không minh bạch, có oan không đường tố. Người trẻ tuổi có lẽ là còn không biết cái này. Trên đời nguyên liền trừ ỷ lại thế quyền tài mới ngạo vật bên ngoài, cũng giống vậy có ỷ lại trẻ tuổi ngạo vật. Bọn hắn lấy vì thiên hạ là bọn hắn, thậm chí hắn một người. Thế nhưng là Vu Nhất Tiên đương nhiên sẽ không như vậy nghĩ. Hắn rất bình tĩnh, nhưng không ngu xuẩn. Hắn đã có tuổi. Hắn coi như không phải hồ ly, cũng là sói. Trong võ lâm lịch gió lịch xương lâu, nhất định xảo trá, là tất nhiên có. Truy mệnh niên kỷ cũng không nhỏ. Hắn là tứ đại danh bổ trung niên tuổi lớn nhất, cho nên nhất hiểu chuyện. Bởi vậy hắn lập tức hiểu, nhưng ta vẫn là có không hiểu. Truy mệnh nói, núi này cương vị có không có nước, vì sao lại trọng yếu như vậy? Vu Nhất Tiên muốn nói lại thôi. Truy mệnh chuyển đề tài, ngươi hướng hắn tiến công tập kích, cũng bất quá chỉ có 3 thành phần thắng. Nếu như ngươi còn muốn trước được cướp đoạt trên tay hắn tùy thời đều có thể phát ra ngoài cờ hoa hỏa tiễn, đây chẳng phải là nhiều nhất chỉ còn lại có 1 thành cơ hội thắng. Vu Nhất Tiên nói, có lẽ còn không có. Truy mệnh nói, trừ phi ngươi không đi trước đoạt trên tay hắn tiến tháo. Vu Nhất Tiên, thế nhưng là ta đã không có lựa chọn. Bởi vì con của hắn tại nhân thủ bên trong. Truy mệnh cười nói, nếu như con của ngươi đã toàn đến nơi này, hơn nữa còn tại ngươi dưới trướng cao thủ bảo hộ hạ, ngươi còn đoạt cái gì hỏa tiễn cờ hiệu dự đoán chúc mừng ăn Tết không thành. Vu Nhất Tiên không hiểu, nhưng chợt hắn liền hoàn toàn hiểu được, bởi vì đã có người đang gọi. Cha, cha. Một đội đèn lồng đỏ lập loè lắc lắc, tại Linh cùng tại ném Vu Nhất Tiên hai đứa bé cùng lúc xuất hiện tại trạm gác cao bên trên. Dẫn bọn hắn đi lên là Mã Nhĩ cùng Cấu Lương. Đằng sau áp trận đương nhiên còn có Vu Nhất Tiên thủ hạ bọn, trong đó bao quát hắn phó sứ khoái thủ thần thương Chiêu Chí Tích. Đại tướng quân xem xét, nhất thời cười không nổi, giống như ăn một chiêu. Quy 42 chương 289, tuyệt chiêu. Lần này, đại tướng quân cùng Vu Nhất Tiên đồng loạt trăm miệng một lời mà nói. Làm sao? Truy mệnh nói, lãnh huyết bồi tiểu đao, tiểu cốt chờ tướng quân phu nhân, thiết thủ sư minh sông chiêu thiên sơn trang tiếp lang phu nhân, ta đây, ta không thể quang nhàn rỗi lĩnh nhàn động, luôn có chút sự tình có thể làm nha. Thiết thủ lúc này nói tiếp, chúng ta đều chỉ là ngụy trang. Tam sư đệ luôn luôn am hiểu sâu nhân tình thế sự, thấy rõ thế sự biến đến dị, cho nên đến đây khuyên tại tướng quân bỏ gian tà theo chính nghĩa trước đó. Trước tiên đem lệnh công tử, Thiên Kim tiếp đến chứng doanh, lấy sách và toàn. Vu Nhất Tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như ta không là đối phó đại tướng quân, bọn hắn chẳng phải là cũng cho các ngươi làm con tin rồi. Truy mệnh cười nói, cũng không phải. Vu Nhất Tiên tay trái tay phải chiêu chín tích hợp thời biết cơ mà nói, tại tướng quân cùng tôi Tam gia vừa lên xuống núi kỳ, vị này Mã huynh cùng Khấu huynh liền đem đại công tử, 2000 kim đưa vào trong trường đến. Truy mệnh nói bổ sung, vô luận chúng ta đàm thành hoặc bại, ta cảm thấy đem hai vị này hài tử vô tội đưa về chỗ này so sánh thỏa đáng. Dù sao, nếu là ngươi minh ngoan bất linh, càng muốn vì đại tướng quân quên mình phục vụ, như vậy ngày sau đều có thể đem bọn hắn lại cho vào miệng cọp bên trong đi. Tại ném nghe xong đã lớn gọi, đừng đừng, ta không muốn trở về sơn trang. Tại Linh còn khóc lên, nàng dù sao tương đối tuổi nhỏ. Vu Nhất Tiên vốn cũng muốn đem hai đứa bé tiếp trở về đã lâu, phu nhân của hắn Trương Đầy Nhánh cũng ương hắn nhiều lần, hắn không muốn đại tướng quân sinh nghi giận chó đánh mèo, liền một mực đem sự tình để ép xuống. Trương Thị cũng là Tống Hồng Nam khăn tay dao, từng tìm qua đại tướng quân phu nhân nghĩ biện pháp, Lang phu nhân cũng cùng trượng phu nàng chỗ hỏi thăm qua, đại tướng quân chỉ lạnh chìm nói, bọn hắn không ở nơi này cầm cái gì kiềm chế kia khoe sọ. Ngươi thiếu đúng tay loại này nhảm chán sự tình, liền đem Tống Hồng Nam quát lui. Bây giờ có thể đem hai đứa bé tiếp trở về, vô luận như thế nào, là miễn đi nỗi lo về sau. Trong lòng đối Truy Mệnh cực kỳ cảm kích, nhất thời không biết nói cái gì là tốt. Truy Mệnh cười nói, ta làm như vậy, không phải muốn ngươi cảm kích ta, mà là hy vọng ngươi mặc kệ là đối phó chúng ta hay là đại tướng quân, đều có thể buông tay một trận chiến, dạng này tương đối công bằng. Hắn chỉ hướng Mã Nhĩ, Tịch Lương nói, hai vị này đối Chiêu Thiên Sơn trang đường quen, biết hai vị công tử, Thiên Kim cho giam cầm ở nơi nào, nếu không phải bọn hắn dẫn đường, dẫn đi thủ vệ, ta còn thực sự xử lý không được việc này, đều là hai bọn hắn công lao. Mã Nhĩ lời nói khiêm tốn nói, chúng ta chỉ có thể làm chút chuyện nhờ vả nhi, nếu không phải thôi bổ đầu khinh công, ai có thể ôm theo hai người tới lui như bay. Khấu Lương thì nói, nếu không phải sắt bổ ra tới trước ngựa phòng quấy rối một phen, đại chiến Ôn Thị Tam Kiệt, hút lại bọn hắn lực chú ý, hai chúng ta sớm cho người ta bắt hạ. Đại tướng quân nghe được lệnh hừ một tiếng, thái dương phát ra dị sắc như hơi mang tới. Vũ Nhất Tiên bỗng nhiên hướng Truy Mệnh nói, ta cùng Lăng Lạc Thạch một trận chiến, bại nhiều thắng ít. Ta cùng hắn tương giao 20 năm, đối võ công của hắn, tất nhiên là rất rõ ràng. Hắn tướng quân khiến ta chí bảo bà rồi còn bù đắp được ở ta nếu là bại, thất bại tại Tuyệt Chiêu Bình Phong đại phát hạ. Thế nhưng là ta vạn nhất may mắn đắc thắng, nếu như địa điểm quyết đấu không thiết ở chỗ này, ta cũng mại không được hắn gì. Truy Mệnh, Thiết Thủ không khỏi hỏi, vì cái gì? Vũ Nhất Tiên nói, bởi vì hắn còn có kỳ chiêu. Thiết Thủ nói, kỳ chiêu? Truy Mệnh hỏi, cái gì kỳ chiêu? Đi giếng biện pháp. Vũ Nhất Tiên trầm thành, nghiêm mặt, ngưng trọng nói, đi giếng biện pháp. Thiết Thủ Truy Mệnh đều không hiểu, kia là có ý gì? Tên người, địa danh, hay là một cái trận pháp đặc biệt? Đại tướng quân trong cả đời có ba loại tuyệt chiêu, cùng hắn giao thủ người, không nhưng không biết. Vũ Nhất Tiên lúc nói chuyện, ánh mắt không hề rời đi qua đại tướng quân, bởi vì đại tướng quân tùy thời có thể động thủ. Vừa động thủ, hắn liền nói không được. Giống đại tướng quân đối thủ như vậy, chỉ sợ ai cũng không thể một mặt cùng hắn giao thủ, một mặt còn có thể ăn nói không ngại. Ai cũng không thể. Liền xem như ra các tiên sinh đích thân đến cũng chỉ sợ không thể. Thế nhưng là đại tướng quân lại như không có lập tức ý tứ động thủ, ngược lại nói một câu, ta cả đời đâu chỉ ba loại tuyệt chiêu mà thôi, nói đến đây, liền nhớ tới cái gì, lại bổ sung một câu, huống chi, ta cả đời này người qua hơn một nửa một chút xíu thôi. Lấy hắn như thế niên kỷ, thế mà chỉ cho là mình chỉ bất quá cả đời người hơn một nửa một chút xíu mà thôi, đấu trí lực cũng không thể bảo là không tràn đầy. Vũ Nhất Tiên không thể làm gì khác hơn nói, ngươi luôn luôn biến hóa đa đoan, cao thâm mặt chắc, tuyệt chiêu đương nhiên không chỉ tại ba loại, ta đây là chỉ ngươi tại võ học bên trên tuyệt chiêu, hơn nữa, còn là muốn luyện đến tiền nhân chỗ không, độc bộ thiên hạ mới có thể giữ lời. Đại tướng quân cười lạnh nói, ngươi chỉ đương nhiên là, tướng quân khiến, Bình Phong đại pháp cùng đi giếng biện pháp. Nguyên lai chính hắn cũng nghe ra hứng thú đến. Chủ nếu là bởi vì, cao thủ chân chính, định hẳn là tịch mịch, bọn hắn thân ở chỗ cao, khó được nghe tới thai cắt phê bình. Nhất là cái này là địch nhân, mà lại cái này địch nhân còn là nhiều năm chiến hữu lợi bình. Là lấy đại tướng quân ngược lại là mừng rỡ muốn tại giết chết cái họa lớn trong lòng này trước đó, nghe một chút hắn đối với mình đắc ý nhất mấy môn tuyệt nghệ có ý kiến gì. Đại tướng quân mặc dù là đại tướng quân, nhưng hắn cũng giống vậy hiếu kỳ. Hắn coi như 10 phần tự tư, nhưng cũng sẽ đối với mình hiếu kỳ. Tướng quân khiến là ngươi đòn sát thủ. Thời thế hiện nay, đại khái không có có một dạng binh khí so tay của ngươi càng lệ liệt, cho dù có, cũng quyết so ra kém ngươi thuận tiện, bởi vì kia là ngươi tay của chính mình. Bình Phong đại pháp là ngươi tu tập khí công, cái này vốn là cựu ngũ thần quân tông bái thạch tuyệt môn võ công, nhưng lại không biết như thế nào rơi vào trên tay ngươi. Hơn nữa còn cho ngươi luyện thành, hơn nữa còn luyện đến thứ ba phiến hoàn cảnh. Tại nội lực bên trên, đương thời có thể cùng ngươi thất so, đại khái không ra 6, 7 người đi, chiêu thức cao minh, lại thêm nội lực tu vì tinh thuần như thế, đây cũng là ta chô không bằng. Đi giếng đại pháp lại là ngươi chuẩn đi phương thức. Võ công, tài trí lại cao người, cũng có đánh bại một ngày. Ngươi tu được loại này kỳ môn công pháp, chỉ cần có giếng, chỉ cần có nước, cũng đừng mơ tưởng vây được ngươi. Mà lại, cái này bỏ chạy phương thức lại là nhất tuyệt phản kích chi pháp. Lúc đầu, trên lục địa lão hổ, đến trong nước cũng được trở thành chết hổ, nhưng ngươi lại thành thủy hổ, gấp bội lợi hại. Đơn dừng phần này võ học đạt thành tựu cao, người bên ngoài liền nên vì ngươi làm chuyện, nếu như ngươi dùng cho tạo phúc thiên hạ, nhất định có thể lưu tên thiên cổ lưu danh trăm đời. Thử nghĩ, ngươi ngoại công, nội lực cùng đường lui đều đầy đủ, tăng thêm có mưu trí, có quyền thế, tòa hạ càng có cao thủ nhiều như mây, cả thế gian giang hồ, ai có thể chọc được ngươi. Vũ Nhất Tiên tại cùng đại tướng quân khai chiến trước đó, lại còn nói nhiều như vậy dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, ngay cả đại tướng quân đều rất cảm giác kinh ngạc. Nhưng hắn đều nghe được rất dễ chịu. Đương nhiên, có người, hơn nữa còn là cao thủ, đồng thời càng là địch nhân, mạnh như vậy khen mình, nào có nghe không vui. Nô, đúng, đến lượt người vì ta viết một bộ truyện, để ta có thể lưu danh văn thế, tên sách liền gọi. Đúng, liền thủy hổ chuyện đi. Vũ Nhất Tiên tiếp lấy lại nói, đáng tiếc. Cũng không có lập tức nói tiếp. Đại tướng quân tử trong lòng phát ra gầm lên giận dữ. Đáng tiếc cái gì? Quy 42 chương 290, tháng chiều. Thiết thủ cùng Truy Mệnh cũng muốn truy vấn. Đáng tiếc cái gì? Thường thường đáng tiếc chỗ, chính là sơ hở cùng nhược điểm đại tướng quân có nhược điểm sao? Sơ hở của hắn ở nơi nào, nhược điểm của hắn ở nơi nào? Đáng tiếc ưu điểm của ngươi đã chậm rãi thành nhược điểm, mà sở trường cũng chuyển hóa thành điểm yếu. Vũ Nhất Tiên nói, thí dụ như ngươi luyện thành tướng quân khiến, lang lệ vô cùng, tính tình của ngươi cũng càng làm trầm trọng thêm, xử thế làm việc, không để lối thoát, trong lúc vô hình, ngươi đã tạo không ít nghiệt, đã làm nhiều lần chuyện ác, mặc dù thành tựu cũng chưa từng có trắng thịnh, nhưng sớm đã bốn bề thọ địch, thù vô số người, mà lại, võ công đường đi mình không thể quay đầu đi cương nhu tịnh tể đường đi. Đại tướng quân nghe được trong lòng giật mình, kêu lên một tiếng đau đớn. Đã không có đường rút lui, đành phải đi hướng nâng cao một bước quỷ liệt nội công, đó chính là bình phong tứ phiến môn. Ngươi luyện thành thứ nhất phiến, sát tính đã không thể kiềm chế, trước hết giết nghĩa huynh lão minh chủ bất tử thần rồng lãnh hối thiện. Luyện được thứ hai phiến, ngươi ngay cả nghĩa đệ phó minh chủ thần một khôi tằng thủy hùng cũng giết, gần đây công lực tăng đến thứ ba phiến, liền cơ hồ đem địch nhân cùng bằng hữu, cựu nhân cùng thủ hạ đều giết sạch. Bọn hắn đều tử quang, ngươi chẳng qua là cái độc tài, ngươi còn thừa lại cái gì? Không có người khuyên ngươi, không có người giúp ngươi, không có người lại ủng hộ ngươi. Đại tướng quân nghe phải sắc mặt xám xịt, mồ hôi rơi như mưa, lại đè ép cuống họng gầm thét lên, Vũ Nhất Tiên, không nghĩ tới ngươi bình thường không nói lời nào, lại tứ nằm lâu như vậy, lúc này cho ngươi giao phó di ngôn, ngược lại là một phát không thể thu, thao thao bất tuyệt, chắc là nghẹn lâu đi. Tốt, ta liền để ngươi nói đủ. Như ngươi loại này hảo bằng hữu, ta kém chút liền tang trong tay ngươi đầu. Ta chỉ hận không có sớm đi giúp ngươi. Vũ Nhất Tiên nói, châu đem cỏ đều ăn sạch, cái kia chỉ có đói chết rồi, người trước quăng cây, hạ triều vừa đến, đều thành quỷ nước. Đại tướng quân nói, ta là lão hổ, ta là vạn thú chi vương. Mà lại ta vẫn là trong nước cũng có thể phát uy mãnh hổ, ta không phải trâu. Ta không muốn chết tại địch nhân thủ, dù sao cũng phải muốn đem địch nhân cùng thợ săn đều ăn hết. Ngươi yên tâm, trên đời này có là người, ta còn thực sự ăn không hết đâu, ai kêu ta vô địch, ai dạy ta giải quyết được người, người thu thập không được ta. Vũ Nhất Tiên nói, không ai có thể vĩnh viễn bất bại, cũng không có người có thể chỉ thắng bất bại. Trong chốn võ lâm nhất hoang đường cố sự là một người thường xưng cô độc tịch mịch, bởi vì hắn đã vô địch thiên hạ. Đây là buồn cười nhất, bởi vì ngươi tự cho là cũng tự xưng vô địch thiên hạ, sao mà chi lớn, ai có thể vô địch? Trên giang hồ nhàm chán nhất nghe đồn là người nào đó tại phương diện nào đó có qua người thành tựu, lập tức thành đại tông sư bộ dáng, coi là đã đến nhân sinh chi đỉnh phong, chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh, cho nên khinh thường cùng thế hệ, ngai ngạn từ cao, không tiếp tự phong làm vương, giết hết đồng loại. Đây cũng là nhất hư hảo. Thế gian cao nhân nhiều không kể xiết, cốc không chọn cỏ cây, biển không chọn giang hà, cho nên có thể cho tự cho là đã vô địch tại thế, thuận theo người sương, làm trái thì vong, quả thực buồn cười. Một cái chân chính người thành công đặc sắc hẳn là không phải là cho tới nay bất bại, mà là dũng cảm chuyển bại thành thắng. Ngươi dạng này độc bộ thiên hạ, kết quả là chỉ sợ vừa mất đủ liền vĩnh lật người không nổi. Đại tướng quân trừng mắt lên tiếng, sợ thất bại người vĩnh viễn không thành công. Một cái chân chính người thành công là không ngừng thanh trừ trên đường mai phục cùng địch nhân. Ta còn tại tác chiến, ta vĩnh tại tác chiến. Ai nói ta bại? Ai nói sợ thất bại? Sợ thất bại người sẽ giống ta như vậy dũng cảm quyết chiến, phấn tại giết địch sao? Vũ Nhất Tiên tỉnh táo nói, thế nhưng là ngươi càng dũng phấn, không phải giết địch mà là giết bạn. Đại tướng quân cách cay cay một trận cười vang, vỗ trán, sáng đến có thể soi gương trán mấy không cho hắn đánh ra tinh hoa đến. Ta giết bằng hữu, ta giết bạn, ta chính là giết như ngươi loại này chứ bằng cầu hữu. Ngươi vừa rồi ly gián ta cùng Dương Gian, lại chưa chắc ta nghe tin sảng luôn liền giết hắn, ta là minh xét vạn dặm, nhìn rõ mọi việc, phân biệt ra được trung gian. Ngươi bây giờ công nhiên cùng ta đối nghịch, không phải phản ta là cái gì? Nói cho ngươi, địch nhân ta đương nhiên phải giết, bằng hữu ta cũng không thể không giết. Vì cái gì? Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta một tay bồi dưỡng ra bằng hữu, bọn hắn lợi dụng ta, khiêu chiến ta, hôm nay không giết, chẳng lẽ chờ có ngày thế lực của hắn cường đại qua ta lúc mới giết? Tại dưới trướng của ta làm việc bằng hữu, bọn hắn đấu kỵ ta, ám toán ta, hiện tại không giết, chẳng lẽ đợi đến có trời bọn hắn bỏ phải cao hơn ta thời điểm mới giết chết? Ngươi thật hoang đường, cũng thật dối trá. Ngươi tại chỗ cao, không cẩn thận cái này, mới là nhất thất túc thành thiên cổ hận đấy. Vũ Nhất Tiên cũng hung hăng tiếp cận hắn, liền là ý nghĩ như vậy, cho nên ngươi mới không có bằng hữu cũng chỉ có cùng ngươi trở mặt thành thủ. Đại tướng quân cũng uy vũ mà nhìn chằm chằm vào hắn, như ngươi loại này bằng hữu, nào có an cái gì hảo tâm mắt? Ngươi đem ưu điểm của ta khuyết điểm trước mặt người khác từng cái tận cáo, đơn giản là muốn địch nhân của ta nghe cái nhất thanh nhị sở, để cho ngươi chết tại trên tay của ta. Nhưng hay là có người có thể nắm phải lấy ta sơ hở, báo thù cho ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ không biết? Ta để ngươi nói, là để ngươi dẹp ý niệm này. Đêm nay lao địch nhân, còn có ngươi loại này hảo bằng hữu, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Truy Mệnh nghe đến đó, nhịn không được nói như vậy, so ngươi ưu tú bằng hữu, thuộc hạ, ngươi sợ bọn họ siêu việt ngươi, cho nên muốn giết. So ngươi không bằng thuộc hạ, bằng hữu, ngươi xem thường bọn hắn, cho nên cũng muốn thanh trừ vậy, ngươi còn có cái gì bằng hữu? Đại tướng quân thế mà ngang nhiên nói, đúng. Nhưng ngươi không cần lo lắng, không có quyền vô lợi không bằng hữu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có tài có thế sẽ không có bằng hữu. Truy Mệnh đột nhiên nói, những người bạn này chỉ sợ giao không phải ngươi, mà là quyền thế của ngươi. Đại tướng quân còn không tha nhưng, cũng không sao. Truy Mệnh thở dài một hơi, như vì đại tướng quân sâu cảm giác tiếc hận, như ngươi loại này người, lúc đầu có là thuộc hạ hảo hữu, đáng tiếc đều cho ngươi giết sạch, cưỡng chế di rời, bức thành địch nhân. Nếu như ngươi có thể đem bằng hữu chỗ tốt cầm tham khảo, kích phát ngươi đấu trí, tiến thêm một bước siêu việt mình, thậm chí bắt bọn hắn thành tựu làm vinh, chia sẻ bạn bè quan hải, đem so với mình không bằng bằng hữu hết sức dịu dắt, để mỗi người bọn họ lấy được thành tựu, ngày khác lại để báo đáp ngươi cái này từng giúp bọn hắn một chút người. Nếu như ngươi làm như vậy không phải là chúng ta chỗ có thể đối phó được bất quá, dạng này người, chúng ta cũng sẽ không đi đối phó hắn. Đại tướng quân trợn trắng mắt nói, ta tại sao phải làm như vậy? Bằng hữu so với ngươi còn mạnh hơn, liền lộ ra ngươi yếu, bằng hữu vốn là chiến lệnh, ngươi để bạc hắn, ngày khác hắn sẽ cái thứ nhất trước hết là giết ngươi diệt khẩu. Ta từng đã giúp bằng hữu, nhưng bọn hắn lại lấy oán trả ơn. Ta cũng cho qua tài bồi bằng hữu của ta, ta hiện tại không dạng này khó khăn, ta đánh bọn hắn xuống dưới. Ta cả đời học võ, chỉ học thắng chiêu, không học thua chiêu, nếu như ta muốn thua, ta đọc sách khi văn nhân đấu trí đi đó cũng là đấu, bất quá chỉ càng dối trá chút, dùng miệng hại người nhiều hơn động thủ giết người chút. Ta luyện chính là thắng chiêu, thủ thắng muốn hoàn toàn thủ thắng, phương pháp tốt nhất là đừng để hắn có phản kích cùng phản loạn cơ hội, đó chính là giết hắn. Nói đến đây, trên mặt hắn cũng xuất hiện một loại ngoan tuyệt, ác tuyệt, ngạo tuyệt thần thái tới. Chợt nghe thiết thủ quát một tiếng, tốt. Hắn dạng này quát một tiếng, tất cả mọi người là sửng sở. Ngay cả Truy Mệnh cũng không biết thiết thủ ý tứ. Cho nên hắn hỏi, ngươi vì hắn lớn tiếng khen hay?
Vâng.
Thiết thủ chém đinh chặt sắt nói, chỉ, hắn không dối trá. Hắn hung ác, hắn bá, hắn không coi ai ra gì, hắn lục thân không nhận, hắn tha phụ cả người trong thiên hạ lại không thể người trong thiên hạ phụ hắn, thế nhưng là hắn nói là trong lòng, làm là chính hắn cho rằng có thể làm mình thắng đi xuống sự tình hắn rất thoải mái. Hắn hữu lực mà nói, đại tướng quân mặc dù tội ác tày trời, giết người như ngoé, tội không thể hoán, chết không có gì đáng tiếc, nhưng cũng được lời nói về chỗ tin, tin nó chỗ thủ kỳ chỗ trí, hắn tuyệt đối là thống khoái người. Đại tướng quân nguyên lai chỉ là cái bá chủ, hắn không phải kiêu hùng, bởi vì hắn còn chưa đủ thâm trầm không đủ gian. Bao nhiêu người có thể không chút nào tân trang chính hắn sở tác sở vi, người nào có thể thống khoái khoái giết nhân tạo nghiệt ta vì hắn có thể dạng này cùng dạng này mà lớn tiếng khen hay. Mặc dù, dạng này người, ta, thiết mẫu người là nhất định phải diệt trừ. Đại tướng quân nhìn thiết thủ một chút, chính chính thức thức nhìn qua hắn một chút. Lông mày của hắn dương lên, bởi vì hắn lông tóc quá sớm cởi sạch, đã không có còn lại bao nhiêu đầu lông mày, kỳ thật chỉ có thể nói hắn là nhún nhún lông mày xương, nói, ngươi là tứ đại danh bộ sát du lịch hạ. Thiết thủ nói, ta vừa lên lúc đến đã hướng đại tướng quân báo qua tên. Đại tướng quân nói, tới ta chỗ này, ta thưởng thức ngươi, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì, hôm nay ta giết cái này lao khoe sọ, vị trí này liền cho ngươi trên đỉnh. Thiết thủ cười ha ha một tiếng, nói như vậy, tiếp vị trí này, ta chẳng phải là nhỏ khoe sọ rồi. Kết quả là ta nên là ngươi thấy ngứa mắt hay là xem thường mới hạ sát thủ một loại kia bằng hữu đâu. Ta, hảo ý của ngươi, ta vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Khi bằng hữu của ngươi, ta không bằng đập đầu chết tính. Bất quá, ngươi ngược lại là có một cái tâm nguyện, cần nhờ đại tướng quân thành toàn. Đại tướng quân đệ xuống giận vẫn, hỏi, cái gì tâm nguyện, nói nghe một chút hút. Thiết thủ từ tay áo lớn bên trong vươn hắn một đôi tay, tựa như là rút ra hắn chân tàng tuyệt cửa vũ khí. Ta sớm nghĩ gặp một lần đại tướng quân cả thế gian vô cùng, thiên hạ vô song tướng quân khiến. Trăng đang nấu cao, sơn núi dưới núi, che kín ngọn ngọn đèn lồng đỏ. Còn có một số lục sắc lấm ta lấm tấm, tựa như rất nhiều tứ nằm lấy sói đói tại nháy mắt. Cục diện lại không hoài nghi, một trận chiến khó tránh khỏi. Đại tướng quân quay đầu liền hướng Dương Gian phân phó nói, ngươi chầm chầm lao khoe sọ, ta trước hết giết hai cái này chó săn, quay đầu lại giúp ngươi, có được hay không? Dương Gian lập tức lớn tiếng đáp, tốt. Quy 42 chương 291, phá chiều, đại tướng quân mệnh lệnh một phát, chính hắn đã đoạt thân ra tập. Không phải công hướng thiết thủ, càng không phải là Truy Mệnh, mà lại cũng không phải Vu Nhất Tiên. Hắn là nổ thân mà lên, bay vút mà ra, nhu thân nhào về phía Tại Linh cùng Tại Ném. Hắn nhanh, Vu Nhất Tiên cũng không chậm. Hắn khẽ động, Vu Nhất Tiên cũng động. Luận thân pháp, đại tướng quân có lẽ còn không phải nhanh nhất. Giữa sân còn có cái Truy Mệnh. Đại tướng quân thân hình vừa động thời khắc, Truy Mệnh cũng muốn lướt đi chế bên trên, nhưng đại tướng quân tại đập ra lúc lướt lên một đạo lốc xoáy, lệ liệt cương mãnh, trước chỗ chưa gặp, lại ngạnh sinh sinh đem hắn muốn chấn thân hình ép xuống. Luận khí thế, không có người so ra mà vượt đại tướng quân. Vũ Nhất Tiên cũng không thể, nhưng hắn trước kia đã nhìn xuống điểm này, cho nên hắn cũng trước kia đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn không phi thân đi đoạn đại tướng quân, hắn chỉ chặn đánh dùng hắn roi. Hắn roi mới ra, giữa sân chỉ nghe tiếng roi, roi gió, cương vị bên trên chỉ thấy bóng roi, roi ý. Người thân là đại tướng quân, lại đối ấu Linh Tiểu Nhi hạ độc thủ như vậy, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta chính là không muốn mặt, cho nên mới có hôm nay nắm quyền lớn. Liên bởi vì ngươi là dạng này người, ngay cả ta cũng chỉ có phản ngươi một đường. Ngươi đi luôn đi. Ngươi muốn phản liền phản, nhiều như vậy lý do tại cái gì? Dù sao đêm nay ta liền muốn ngươi ngay cả ngươi người một nhà cùng một chỗ giết cái tận tuyệt. Lời nói liền nói đến đây, ai cũng không hề tiếp tục nói, bởi vì bọn hắn đã chiến đến lúc này, cũng đánh tới hết sức chăm chú, vừa phát sinh chết trước mắt. Hai người dù đều là trong chốn võ lâm người đứng đầu một cấp cao thủ, nhưng càng là như thế này, hai người càng tập trung tinh thần, không dám kinh địch, lại không dám có chút sơ thất, hơi có sai lầm. Đây là cực kỳ hung hiểm giao thủ. Vũ Nhất Tiên có thể nói chiếm hết địa lợi, thậm chí thiên thời. Hắn roi lúc đầu chỉ có dài 3 thước, thế nhưng là càng đánh càng dài, đánh càng về sau, lại chừng dài hơn 3 trượng. Hắn đứng tại chỗ cao. Đại tướng quân vì muốn đánh lén Vu Thị huynh muội, cho nên ngược lại ở vào địa thế khá thấp chỗ. Hắn chỉ có gặp chiêu phá chiêu, đối thủ cách quá xa, tiên pháp cẩn thận nôn nóng, hắn căn bản không có cơ hội phản công, không có cách nào phản kích. Hắn hoàn toàn ở vào bị đánh cục diện. Ánh trăng ảm đạm, tăng thêm dày đặc bóng roi, đã che đi đại bộ phận ánh trăng, tại bất tỉnh ảm núi hoang bên trong, đèn đỏ chói lạc, tiên pháp lại quỷ thần khó lường, đột nhiên không chừng, roi gió khi có khi không, có khi cực nhanh mà mang theo rít lên, có khi kỳ nhanh nhưng âm thanh hoàn toàn không có, đây mới là Vu Nhất Tiên tiên pháp đáng sợ khó phòng chỗ. Đại tướng quân duy có lấy tính chế độ, hắn không chủ động. Hắn chờ roi kia thật rút đến trước người hắn lúc, hắn mới khẽ vươn tay, cắt mổ chạm đâm bộ đập mang qua khứ. Cho nên, vô luận Vu Nhất Tiên tiên pháp như thế nào biến hóa đa đoan, như thế nào khiến người hoa mắt, hắn đều chỉ đem định một cái nguyên tắc, chỉ chờ roi thân thật đánh tới thời khắc, hắn mới đánh trả. Coi như nó là một con rắn độc, hắn chỉ tiến đánh nó bảy tấc. Nó cũng thật như một con rắn, không ngừng bốc lên, thư du ơi, lúc giống độc xà thổ tín, lúc như nộ long lạc hùng, có khi cuốn thành một đoàn lại một đoàn roi vòng. Roi trong vòng che kín cương khí, chỉ cần một điểm lấy địch nhân, lập tức đem chi sắt nát đánh chết. Có khi roi nhọn như tinh diên lướt nước, sắt cốt gãy cánh, thốt nhiên mà rơi, nhanh nhẹn mà lên, mỗi một lên xuống ở giữa đều xoắn về phía đại tướng quân muốn hại chết huyệt. Càng đáng sợ chính là, có khi cái này roi lại thành mâu, nhuyễn tiên lại cho Vu Nhất Tiên run thẳng tắp, hướng đại tướng quân đâm đâm. Có khi cũng như tay cầm cửa ải lớn đao, quét ngang chém thẳng vào, biến hóa chi lớn, chỉ gấp, mảnh lúc như châm, kình lúc như tiễn, gấp lúc vô ảnh, nhu lúc như gió, biến hóa ra từ biến chiêu bên trong, biến chiêu lại lại biến hóa, làm đại tướng quân nửa bước không vào được, không lui được, rời không được, không động được. Đại tướng quân chỉ có gặp chiêu phá chiêu, gặp chiêu phá chiêu. Roi ở đâu, hắn kia màu vàng kim nhạt tay liền cắm vào, bóng roi giống dạng lái đi. Roi công hướng nơi nào, hắn giống kim thạch đánh tuyên mà thành tay liền đưa tới, muốn cờ lấy roi, kia roi liền lập tức đắng ra, lại từ một góc khác rơi một góc khác độ lại làm tiến công tập kích. Đại tướng quân vẫn thấy chiêu, phá chiêu. Thấy, chiêu, phá, chiêu. Nhưng không có còn chiêu. Còn không được chiêu. Địch nhân thực tế quá xa. Nhìn người khác biệt, ý nghĩ cũng khác biệt. Tại ném huynh muội thấy trận chiến này hướng, mừng rỡ trong lòng. Trà thắng định. Lăng Bá lại toàn diện bị đánh. Hắn còn không được tay. Hắn nơi nào là cha đối thủ. Đồng dạng là con chiến, Mã Nhi cùng Khấu Lương cách nhìn liền rất không giống. Xem ra, Vũ Nhất Tiên là quân lấy đại tướng quân. Thế nhưng là, đại tướng quân cũng bức ở Vũ Nhất Tiên. Vũ Nhất Tiên đã không thể dừng tay. Đúng, chỉ cần hơi chút dừng tay, đại tướng quân liền nhất định phản công. Cho nên Vũ Nhất Tiên chỉ có nhất cổ tác khí đem Lăng Lạc Thạch đánh giết tại roi vọt. Lăng Lạc Thạch cũng đang chờ Vũ Nhất Tiên chỉ cần hơi lộ sơ hở, hắn liền toàn diện phản kích. Người xem ai thắng? Ta không biết, nhưng ý ra, Vũ Nhất Tiên hiện tại là chiếm thượng phong. Thế nhưng là, Vũ Nhất Tiên hình như rất sợ đại tướng quân tay. Ta cũng nhìn ra. Hóa ra là Lăng Lạc Thạch tay, muốn so Vũ Nhất Tiên Thiên Đạo Thần Tiên còn đáng sợ hơn không thành. Truy Mệnh cùng Thiết Thủ cách nhìn cũng khá là khác biệt, chúng ta phải đề phòng. Đúng, Vũ Nhất Tiên đã dấu hiệu thất bại lộ ra. Đúng vậy, hắn đã xuất đem hết toàn lực, nhưng chỉ cần dừng một chút khí, đại tướng quân liền sẽ dốc toàn lực phản công. Cho nên, hắn không phải không được tay, mà là không thể dừng tay. Chỉ cần đại tướng quân khiến đánh lên roi thần, Lăng Lạc Thạch liền sẽ lấy bình phong đại pháp phản đánh tới, là lấy Vũ Nhất Tiên liền đủ hung hiểm. Bởi vậy chúng ta phải cẩn thận. Đúng lúc này, trưởng kình kim phong đại tác, sắc trời đột nhiên lờ ám. Toàn bộ màu đen, ánh trăng không gặp, đèn lồng toàn diệt, chỉ còn lại có roi gió nhẹ kia. Trường phong mãnh liệt, trường phong như đao, tiếng roi như tiễn. Người đâu? Thời gian đâu? Quy 42 chương 292, thua chiều, đột nhiên, trong bóng đêm, hoàn toàn không có roi gió, chỉ còn lại có phủ phong. Mở núi phá đá đao búa tiếng xé gió. Ở đâu ra búa? Roi đi nơi nào? Đông dưng, trong bóng tối sáng lên một chén lửa. Không phải lửa, là một loại ánh sáng. Cái gì ánh sáng? Một loại tỏa sáng lực lượng. Lực lượng này đầu tiên chiếu sáng Thiết Thủ nhìn xuống lòng bàn tay mặt, bởi vì cái này ánh sáng nhu hòa liền đến từ lòng bàn tay của hắn. Tay phải, tay trái của hắn nâng ở tay phải mu bàn tay. Tay phải lòng bàn tay hướng lên, tới gần bên mồm của hắn. Hắn chính túm môi bật hơi. Lòng bàn tay đầu tiên là bốc lên một sợi khói, sau đó, lòng bàn tay liền phát sáng. Ánh sáng nhạt thấp thoáng giữa sân, chỉ thấy Truy Mệnh đã ngăn ở đại tướng quân cùng Vũ Nhất Tiên ở giữa, Vũ Nhất Tiên gương mặt toàn nhíu chung một chỗ, vo thành một nắm, tựa như một đầu thống khổ lão cẩu. Thiết Thủ lại lấy nội công phát sáng, lấy nguyên khí đốt sáng tâm đèn. Chỉ nghe Thiết Thủ hùng dài mà nói, đốt đèn. Hắn nói chuyện tiếng nói không cao, nhưng trên núi dưới núi người người đều nghe thấy. Vũ Nhất Tiên thủ hạ quân sĩ bận bịu đem đèn lồng đỏ thắp sáng. Ngay cả mặt trăng cũng giống như nghe theo Thiết Thủ dặn dò, từ trong tầng mây lại lần nữa bước đi thong thả ra. Thiết Thủ lúc này mới dùng bàn tay trái che đậy diện tay phải lòng bàn tay ánh sáng. Mặt trăng thứ một đạo quang mang có lẽ là trước chiếu sáng đại tướng quân đầu trọc. Còn có hắn răng trắng, bởi vì hắn đang cười. Còn không phải như vậy đầu nhập tứ đại danh bổ. Hắn chê cười nói, cũng như phủi binh khí dùng tay áo bôi kim sắt tay. Vậy liền giống như là kim loại chế tạo, không phải người tay. Chẳng lẽ vừa rồi khai thiên tịch địa như phủ phong, lại là đến từ tay của hắn? Nhân loại tay, lại như thế nào phát ra khai thiên tịch địa đao búa thanh âm? Chẳng lẽ đây không phải là tay, mà là kỳ nhận thần binh? Hoặc là đây không phải là người, cho nên không gì làm không được. Truy Mệnh lại nhàn nhã cười, không phải hắn ném dựa vào chúng ta, ngươi không phải mù đi. Là ta tìm tới dựa vào hắn, ta chủ động tới giúp hắn, cái này không liên quan hắn, ngươi loại tiểu nhân này mật báo tiến thèm cũng vô dụng, bởi vì đây không phải là lựa chọn của hắn, càng không phải là hắn phản bội. Đại tướng quân hừ lạnh nói cái gì hiệp nghĩa lạm nghĩa, các ngươi cũng không phải đồng dạng lấy nhiều thắng ít. Truy Mệnh cao hứng lại mở ra nắp hổ lô rội thẳng rượu, chúng ta đã thắng sao? Chỉ bằng vào ngươi câu này đã là thua một chiêu. Ngươi vừa ý không đấu trí đi. Đại tướng quân hừ lạnh nói, ngươi ít đến tướng kích, thua một chiêu chính là lao khoe sọ. Nếu không phải ngươi đoạn xuống dưới, hắn roi đã sớm thành hắn xương sống kẹp lấy cái đuôi. Truy Mệnh cố ý nhíu mày nói, a, thật thô tục. Bất kể nói thế nào, ta cái này cũng không gọi lấy nhiều thắng ít, nhiều lắm là chỉ gọi xa luân chiến mà thôi. Đại tướng quân hắc tiếng nói, hiệp đạo bên trong, thế mà làm xa luân chiến, đây coi là cái gì anh hùng hào hán? Truy Mệnh thế mà cười hì hì cười nói, ta không phải hiệp sĩ, ta chỉ là bộ đầu. Từ xưa đến nay, truyền kỳ tác phẩm văn xuôi, khi bộ khoái ai cho là hắn là hiệp khách sĩ? Một cái cũng không có. Có cũng chỉ cho là quên mình phục vụ tại triều đình, nối giáo cho giặc ăn cơm cửa công chó săn. Ta không phải hiệp sĩ, ta cũng không có cái nha sai danh nghĩa cho nên cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không thể làm. Ta ngươi đi luôn đi. Lấy nhiều khi ít ta không làm, nhưng nếu để cho ngươi từng cái đến giết, ta càng không được. Sắc nhị ca bọn hắn nghĩ như thế nào, ta không biết được, nhưng ta cũng không thủ cái này quy tắc có sẵn. Hiện tại nếu như là trên lôi đài công bằng luật võ, vậy ta nhất định sẽ gò bó theo khuôn phép. Thiên hạ nào có chỉ ngươi có thể hướng người ta tiểu hài tử hạ độc thủ, chúng ta lại làm cho ngươi làm thủ cái vớt thập chim đỗ quên thì mà để cho ngươi từng cái đánh bại sự tình. Hiện tại hiệp sĩ đều thông minh, tính toán tỉ mỉ, chúng ta khi người ưng chào tử, càng thêm tiên tiến, sớm đã chọn thông chân mày, mới không nhận ngươi kia một bộ. Nhìn đối tượng đi, đáng giá tôn kính địch thủ, đương nhiên một đối một. Đối ngươi, Sa Luân Chiến đã quá đem ngươi sĩ cử. loại người như ngươi nhất nên trói đến nha bên trên cho bách tính mọi người dùng tảng đá đập chết. Đại tướng quân lúc này thật đổi sắc mặt, thở phì phò nói, tốt, tranh cãi không tính hảo hán, ta liền nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Quy 42 chương 293, tiếp chiêu. Thế nhưng là Truy Mệnh một mực không chịu đón hắn chiêu. Truy Mệnh nhiếp không mà lên, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, lúc cao lúc thấp, tránh đằng lắc lư, chỉ cần đại tướng quân có một cái cho dù là nho nhỏ có chút chợt lóe lên trước mắt là qua sơ thất, hắn đều sẽ lập tức phát ra tiến công tập kích. Lấy chân. Nhưng hắn chính là không chịu đón đỡ đại tướng quân tướng quân hiến. Hắn một mặt còn cười nói, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Hắn một mặt tung bay lên vọt, một mặt còn uống rượu rất không ít. Cả hồ lô rượu không sai biệt lắm uống hơn phân nửa. Uống như vậy rượu pháp, rất khiến Tiết Thủ lo lắng. Truy Mệnh tử lượng, dạng này hồ lô, uống cái 17-18 chỉ cũng say không được hắn. Ngược lại, men say càng đậm, Truy Mệnh liền càng có thể đánh. Mùi rượu càng thịnh, hắn cũng đấu trí càng thịnh. Vấn đề là, Truy Mệnh bề ngoài nhìn như nhẹ nhàng như vậy, lại uống nhiều như vậy rượu, cũng chính là cho thấy, cái này thật sự là một trận khổ đấu. Ác đấu. Thiết Thủ cùng Truy Mệnh có nhiều năm nhiều lần cộng đồng tác chiến kinh nghiệm, không có bao nhiêu cái gọi là đại địch cường địch, có thể làm Truy Mệnh uống ba mấy ngụm rượu. Địch nhân trước mắt, từ là không như bình thường. Đại tướng quân thân pháp không bằng hắn nhanh. Truy Mệnh tại không trung cười nói, Lang tướng quân, ngươi có lẽ uống một chút rượu trợ trợ hứng đâu? Làm sao như vậy khinh công mất linh? Chẳng lẽ là hại phong thấp đau nhức không thành? Đại tướng quân giống như cũng không lớn đủ khí. Truy Mệnh tại bước lên lúc cười nói, đại tướng quân, ngươi cho sắp đại hư thần thể a? Làm sao dạng này thở không ra hơi? Đại tướng quân xuất thủ cũng không đủ kỳ. Truy Mệnh một mặt hiện lên công kích, một mặt vui cười trêu ghẹo, tướng quân, chiêu này không có gì ý mới a? Đại tướng quân chiêu thức cũng không tốt. Truy Mệnh thừa dịp khe hở bay đủ gấp xúc, nói, chiêu này không sai, nhưng vẫn là có sơ hở. Về sau hắn liền không có thanh âm, bởi vì nói không nên lời. Cùng đại tướng quân loại cao thủ này giao thủ, ai còn có thể một mực nói chuyện như thường? Ai có thể? Ai cũng không thể. Bởi vì đại tướng quân tại chiêu thức bên trên nhìn tất cả nhược điểm, hoặc tại võ công bên trên hết thảy thiếu thốn, tỉ như không đủ khí, không đủ nhanh, không tốt, không đủ gấp, tại hắn dư thừa bình phong đại pháp cùng tướng quân kiến hạ, toàn thành ưu điểm cùng tuyệt chiêu. Đây mới là lăng lạc thạch võ công chỗ đáng sợ nhất. Bình phong tứ phiến môn nội lực, đại tướng quân đã giơ lên thứ nhất phiến công lực. Thứ nhất phiến nội công đã chọn nhưng làm tại chiêu thức bên trên hết thảy thiếu hụt, toàn thành sở trường. Hắn đã không có nhược điểm, mất đi sơ hở. Võ công như vậy, ngươi có thể nào thủ thắng? Dạng này người, lại như thế nào đánh bại? Thế nhưng là, trong đời tổng một số thời khắc, muốn đánh chút biết do đánh không thắng cầm, đấu chút đâu không lại người, làm chút không làm được sự tình, chỉ muốn làm như vậy có ý nghĩa, lúc này mới đã nghiền, đã không cần quản là thành hoặc bại. Truy Mệnh từ đầu đến cuối không tiếp chiêu. Hắn ỷ vào linh xảo cấp tốc thân pháp, một tìm lấy sơ hở, lập tức thi hành vào công. Một kích tức thu, rốt cục đá trúng. Hắn không phải đá thủ, mà là phải chân. Hắn lấy chân làm binh khí, mà lại đá trúng còn không chỉ một lần. Thế nhưng là vô dụng. Đáng tiếc vô dụng. Đá trúng đối thủ thời khắc, đại tướng quân đích thật là chấn, thế nhưng là chấn chấn động về sau, lực đạo đã tan mất, đối phương vẫn điềm nhiên như không có việc gì. Thế nhưng là Truy Mệnh muốn bước lên rất nguy hiểm, mới có thể đánh trúng một chiêu. Hắn không thể cho đại tướng quân đánh trúng. Hắn biết hậu quả. Bởi vì Vu Nhất Tiên lúc này không biết chính hướng ai nói một câu, đây là quạt gió đại pháp thứ một cánh cửa. Hắn đã không có tử môn, nhưng chỉ cần bên trong hắn một nước, ai cũng chỉ có thành người chết. Truy Mệnh chưa từ bỏ ý định. Hắn đột nhiên há miệng ra, một ngụm rượu cuồn phúng nhanh tung tóe, bắn rượu tại đại tướng quân trên mặt. Hắn đúng lúc này phát động toàn diện công kích, toàn lực một kích. Hắn hai chân bay xúc, đá trái ngạch, phải lấy tim phòng. Quy 42 chương 294, gỡ chiêu, đây là Truy Mệnh tuyệt chiêu. Đại tướng quân trúng chiêu. Đại tướng quân hai mắt đột biến kỳ đau nhức, mắt nhắm lại, thế nhưng là lúc này hắn lập tức phát ra điên cuồng tiến công tập kích. Lại tạm không có thể thấy mọi vật đại tướng quân, lại phát ra bén nhọn nhất tướng quân khiến. Nhưng hắn trước lấy hai cước, Truy Mệnh hai cước đều trúng đích tay của hắn. Tay của hắn đã đi đầu ngăn tại trái tim cùng trên trán. Truy Mệnh giá lưỡng hạ công kích không thể nghi ngờ so như cùng hắn tướng quân khiến liều mạng. Lần này nhưng là chân chính tiếp chiêu, không phải gỡ chiêu. Nhân sinh đến nào đó chút thời gian, cũng nên cắn răng liều mạng. Mọi người nhìn thấy đại tướng quân, là khỏe môi cùng hai lỗ tai đồng thời chảy máu. Huyết châu tử tại dưới ánh trăng là màu xám, giống cái này ác trên thân người lưu cũng là ác máu. Truy Mệnh một đôi chân kình tăng thêm đại tướng quân mình tướng quân khiến kình đạo phản chấn va chạm ở trên mặt cùng trên ngực, dù là đại tướng quân đã vận gấp thứ một cánh cửa huyền công, cũng không chống chịu được. Thế nhưng là tiếp xuống đại tướng quân đóng lại hai mắt phản công, Truy Mệnh cũng vô pháp chống đỡ. Hắn hai chân ngạnh bính tướng quân khiến, kết quả là hai chân của hắn đã hoàn toàn tê liệt. Hắn hoài nghi mình ngón chân đã cho đánh gãy, thậm chí có khả năng cho chấn vỡ ngón chân. Hắn không cách nào tiếp chiêu, chỉ có bằng xảo kình gỡ chiêu. Đối phương thế công lực lớn, không gì không phá, hắn chỉ có bay ngược, ngược lại giẫm đạp, nhưng chỗ dựa vào cây vì đó gãy, bích vì đó nứt, động vì đó sợ, ngay cả trên sườn núi cũng cắt bay đá chạy, ánh trăng không ánh sáng. Truy Mệnh tựa như một trang giấy, cũng như một cái lông chim. Đây là hắn khinh công cực hạn. Tại trưởng kình nộ hải cuồng đào bên trong, hắn như một chiếc thuyền đơn độc lúc chìm lúc nổi, sinh ngã lật tuân, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nuốt chửng lấy. Nhưng hắn bay không cao, bởi vì áp lực lớn. Đại tướng quân trưởng kình làm quanh mình che kín cũng đầy vài cương khí, hắn không xông phá, xông không ra, tiếp tục đánh xuống, hắn rốt cuộc gỡ không xong cỗ này tràn ngập ở giữa thiên địa đại lực, chỉ có liều mạng một đường. Nhưng hắn cảm thấy một đôi chân tại một lần kia đón đỡ về sau, đã cơ hồ là không thuộc về mình. Bằng không, sớm tại đại tướng quân đem bình phong đại pháp duệ kinh lệ khí trải rộng toàn cục trước đó, hắn đã vọt phá thoát ly cái này trung tâm của áp lực. Hiện tại đã không thể. Đại tướng quân chính là muốn Truy Mệnh cũng không còn có thể gỡ chiêu, hắn là cứng rắn chống cự Truy Mệnh hai cước đều muốn bức thành tình thế này. Bởi vì muốn giết chết khinh công mấy đã thiên hạ đệ nhất Truy Mệnh thần bổ thôi hơi thương, cũng chỉ có dùng phương pháp này mà thôi. Vì giết người này, hắn nguyện trả giá cái này lại giới. Đại tướng quân hai mắt trợn trợn, thần quang bạo hiện, máu cũng như đỏ. Mắt của hắn tuy là rượu tiên chốc kích, đau nhức nhập tim gan, nhưng đã miễn cưỡng có thể thấy vật. Hắn động. Hắn, lần thứ nhất khai thác chủ động trong trận chiến này. Hắn không nhảy. Hắn chạy. Phóng tới Truy Mệnh. Lấy vô cùng thanh thế. Truy Mệnh muốn tránh, lại phát hiện không thể động. Trước sau như có cứng rắn tường ngăn chặn. Truy Mệnh muốn tránh, nhưng rời không động được. Bởi vì tả hữu đều như có vô hình khí bích. Hắn nghĩ lên gọn, nhưng lên không được. Phía trên đồng dạng có lực đạo ngăn trở. Trời đất bao la, hắn lại trốn không thoát, tránh không được, không động được. Đại tướng quân đã xông tới gần. Một trượng, bảy thước, ba thước. Truy Mệnh chợt há miệng ra, lại đánh ra một đạo rượu tiễn. Trong miệng hắn lại còn có rượu. Đại tướng quân vội vàng không kịp chuẩn bị, lại lấy một chút. Mắt lại đau đến phải không có thể thấy mọi vật. Nhưng Truy Mệnh y nguyên trốn không thoát. Hắn tướng quân khiến đã bổ xuống, cái này một cái, hắn muốn núi vì đó băng, vì chi nước, người vì đó chết. Không có chết. Vang một tiếng, có người cùng hắn tướng quân khiến chạm nhau một trượng. Đại tướng quân lui ba bước, miễn cưỡng nắm lại cọc. Hắn cảm giác được đối phương cũng lắc nhoáng một cái, lại lắc nhoáng một cái, sau đó lại lắc nhoáng một cái, về sau tựa như không có chuyện gì người, đứng lặng bất động, mà hắn bày khí tưởng cương kình, cũng cho người này nguyên khí tách ra, sông mở. Nhưng người này cũng không có lập tức hướng hắn công kích. Cho đến hắn có thể nặng trận hai mắt dưới ánh trăng, bao cắt tràn ngập bên trong, chỉ thấy một cái khí định thần ngưng, thần định khí đủ hắn tử, ngắt ở hai chân hơi quẻ Truy Mệnh trước người, chắp tay nói, mời. Đại tướng quân cũng nghiêm nghị ô quyền, hướng thiết thủ nói cái chữ. Mời. Bản thảo tại năm 1991 12 tháng 11 đến 16 ngày, cùng Thiến Hạo sáng từ du lịch Tô Hoa đường cái, Quá Lô Các, Thiện Quan chùa, Hồ Lô Cốc, Hoa Liên chợ đêm, Từ Huệ đường, Thắng An cung, Vương Mẫu nương nương miếu, Trung Liệt tử, Công Chính công viên, bên trong hành, Trường Xuân tử, Di Đà nham, A Hầm sườn đồi, Bình Phong nham, Ngân Mang thác nước, Chim én miệng, Cửu Khúc động, Cận hành công viên, Hợp lưu, Tiếp khách hạng, Khoan hiệu lớn sườn đồi, Văn Sơn suối nước nóng, Trời. Tường, Trung Quốc nhà khách, áo trắng đại sĩ giống, tứ phía Phật tướng, Tây Bảo, Thông Suất đỉnh, Lạc Tiểu, Từ Huệ chùa, Từ Ân, Lê núi, Thần Mục, Quan Nguyên, Lê núi nhà khách, Dạo đêm, Phúc Thọ núi nông trường, Thiên Chỉ, Tưởng Công biệt thự, Đại Vũ lĩnh, Tiểu Phong miệng, Hợp Hoan núi, Gió lớn miệng, Kỳ Lai phòng, Đức Cơ đập chứa nước, Đặt thấy suối nước nóng, Tốt Dương, núi xanh, Cốc Quan, Long Cốc phong cảnh khu, Quan Âm nham, Long Cốc thác nước lớn, đường sắt đơn tuyến không trung xe bay. Tìm kiếm suối nước nóng đầu, vội về Đài Bắc tham gia trung ương nhật báo tiệc tối. Trường học tại năm 1991 ngày 20 tháng 11, tứ đại danh bổ trở lại Hương Giang, nhận thương hồn vải sao chép trọng đại tin tức. Lại trường học tại năm 2005 ngày 1 tháng 2, TVB cải biên làm kinh diễm một thương kịch tập DVD với đất nước bên trong cả nước phát hành.